Chương 2901, Dương Huyền biến thành sư đệ, 2. Khổng sư, vừa ra đời chính là vô địch, không ai biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào, lại cao thâm bao nhiêu, cho dù có người biết được, cũng tuyệt không phải những vãn bối như bọn họ có thể đi hỏi thăm. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn đối với danh sư Đường hiện tại, ngươi cũng biết một chút, không tiết lộ thân phận thiên nhận danh sư, vậy cần một thân phận khác, có thể dừng chân, để cho người ta nghi ngờ, nếu không ngắn ngủi một năm, hai lần xông đường thành công, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta sợ khó mà thiện. Dương sư lần nữa nhìn qua. Cái này. Trương Huyền lặng im. Đối phương nói không sai, danh sư cấp bậc cao, chỉ nói rõ thực lực của hắn mạnh, tâm cảnh khắc độ cao, đối với giáo dục có cống hiến nhất định, nhưng phẩm chất cá nhân nhất định sẽ cao sao. Cục trưởng Bộ Giáo dục, đức tính cá nhân nhất định hơn lão sư bình thường. Chưa hẳn. Kỳ ngộ tốt, thiên phú cao mà thôi, cùng phẩm chất cá nhân không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí danh sư mạnh mẽ, cao ở trong mây, thoát khỏi người bình thường, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Bởi vậy, tổng bộ danh sư Đường đồng dạng quán triệt sư đạo, thế nhưng không bình tĩnh giống như trong tưởng tượng. Ta đương nhiên không dám thu ngươi làm đồ, bất quá ngược lại có thể thay mặt tiên sư thu đồ. Nói cách khác, có thể đối ngoại tuyên bố, ngươi là sư huynh của ta, như vậy coi như người ngoài nghi ngờ, nhưng tiên sư đã qua đời, do ta ra mặt cũng không nói được gì. Đương nhiên, đây chỉ là xưng hô, xem như tiên sư cũng không có tư cách thu ngươi làm đồ. Dương sư nói ra ý nghĩ của mình. Sư huynh. Ra mặt Trương Huyền run lên, gãi đầu một cái. Cái này, có chút không tốt lắm đâu. Sư đệ. Thiên nhận danh sư, địa vị kính trọng, có thể ngang hàng khổng sư, nếu như không phải sợ quá mức kinh thế hai tụ, ta cũng muốn bái ngươi làm sư. Xưng hô ngươi là sư huynh, cũng đã đi quá giới hạn. Dương sư vội nói, dù thân phận đệ nhất thái thượng trưởng lão của hắn rất cao, đương đại không có mấy người có thể so sánh, nhưng so sánh với thiên nhận danh sư lại kém quá nhiều. Xưng hô đối phương sư huynh, giả mạo sư đệ, đã là làm trái lễ, tràn đầy sợ hãi. Dừng lại một chút, Trương Huyền đành phải cố hết sức nhẹ gật đầu. Thôi được, Dương Huyền sư đệ. Trương sư huynh. Dương sư thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy vui sướng. Đuổi theo vốn định thu đối phương làm học sinh, kết quả lại trở thành sư huynh. Mặc dù như thế, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ tràn đầy hưng phấn. Thiên nhận danh sư xuất hiện. Danh sư Đường hỗn loạn, nhất định sẽ triệt để thống nhất, nhân tộc sẽ càng ngày càng mạnh, lại ứng đối tình thế nguy hiểm sẽ rất thoải mái. Đúng rồi sư đệ, ta nghe nói ngươi từng giúp người đúc lại kinh mạch, có việc này không? Xác nhận quan hệ, có đối sách, Trương Huyền không tiếp tục vướng víu những vấn đề này, mà tràn đầy kỳ quái nhìn qua. Vừa rồi vị hội trưởng kia nói, đối phương đã từng thay thế kinh mạch, nay gặp mặt, vừa vặn cẩn thận hỏi thăm một chút. Thật có việc này. Dương sư nhẹ gật đầu. Chương 2902, đúc lại kinh mạch, thượng, 1. Thay thế kinh mạch, dính dáng cổ thánh tích huyết trùng sinh, hết sức phức tạp, ta cũng là cha vô số cổ tịch, mới tìm được phương pháp. Dương sư nói tiếp. Tích huyết trùng sinh. Trương Huyền ngẩn ngơ. Đúng vậy, tu vi đạt tới cổ thánh, có thể làm được tích huyết trùng sinh, dù là một giọt máu, lưu giữ lại cũng có thể phục sinh lần nữa. Thấy hắn không hiểu, Dương sư giải thích. Cái này. Trong lòng Trương Huyền chấn động. Nếu như hắn nhớ không sai, nguyên nhân chính là cảnh giới tích huyết trùng sinh, nguyên nhân chính là như vậy, thân thể vỡ thành vô số khối, cũng có thể lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá nhân tộc khác dị linh tộc, người sau trời sinh tuổi thọ lâu, nhân tộc coi như đạt tới cổ thánh, tuổi thọ cũng không đuổi kịp đối phương, vài vạn năm sau tìm được mảnh vỡ cũng không cách nào phục sinh. Ngay cả biến thành mảnh vỡ cũng có thể phục sinh, tái tạo kinh mạch hẳn là cực kỳ đơn giản. Học sinh của ta Triệu Nhã, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, ta muốn giúp khôi phục, ngươi nhìn phải nên làm như thế nào? Biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm nguyên nhân, Trương Huyền nhìn qua. Kinh mạch vỡ vụn. Nhìn về phía nữ hải, một lát sau, vẻ mặt Dương sư nặng nề. Quả thực là toàn bộ chấn vỡ. Loại tình huống này, muốn khôi phục, rất khó. Rất khó. Trương Huyền cau mày. Không sai, trước đó người ta giúp đúc lại kinh mạch, là bởi vì tuổi thọ đến, kinh mạch nghiền nát, chỉ cần tiếp nối là được. Mà vị Triệu cô nương này, kinh mạch trong cơ thể bị chấn vỡ, một chút cũng không còn lại, cần rèn đúc lần nữa, mấu chốt nhất là. Thực lực quá yếu, lấy phương pháp của ta, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Dương sư lắc đầu. Phương pháp của ngươi đến cùng là làm thế nào? Có thể nói tỉ mỉ một chút hay không? Ta xem có thể áp dụng với nàng hay không? Không để ý tới đối phương, Trương Huyền hỏi. Đối phương cảm thấy khó thành công, nhưng mình nắm giữ thư viện, chỉ cần biết phương pháp, hoàn toàn có thể suy đoán ra thiếu hụt, sau đó lại từ đó tìm kiếm con đường chính xác. Có lẽ có thể tìm được phương pháp thích hợp nhất, một lần thành công. Thật ra thì rất đơn giản, chính là tìm kiếm thánh thú cấp bậc cao loại bỏ ra kinh mạch, sau đó dùng thủ pháp đặc thù thay thế. Bởi vì là kinh mạch của thánh thú, tính bền dẻo cùng nhân loại không có gì khác nhau, dù sử dụng không có thuận buồm xuôi gió như nhân loại, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Dương Sư nói, sử dụng kinh mạch của thánh thú. Trương Huyền nhíu mày. Cái này giống như kiếp trước thay đổi nội tạng, dùng thủ pháp đặc thù cắt từ sinh mệnh khác, thay thế đến trên thân một người khác. Thánh thú cũng có thể chất khác biệt, kinh mạch tự nhiên cũng giống như thế, hẳn là không phải tùy ý thánh thú này cũng có thể được nha. Trương Huyền suy nghĩ một chút nói, nhân loại nhóm máu khác biệt, thể chất khác biệt, bộ phận thay thế sẽ xuất hiện bài xích, kinh mạch thánh thú đổi lên thân thể người, hẳn là cũng dính dáng vấn đề này. Đương nhiên, nhất định phải thể chất tương đồng học sinh của ngươi là thuần âm thể, mà thánh thú thuần âm thể hầu như không tồn tại. Cho nên ta mới nói rất khó, thậm chí không có khả năng hoàn thành. Dương Sư lắc đầu. Cái này. Trương Huyền lặng im. Thuần âm thể. Nhân loại ra một cái cũng rất khó, huống chi thánh thú, muốn tìm được loại thể chất này, gần như không có khả năng làm được. Lão sư, khôi phục không được cũng không sao, thật ra thì như vậy cũng rất tốt. Nghe hai người đối thoại vào trong tai, Triệu Nhã mỉm cười. Lão sư một mực giúp nàng, nàng nhìn ở trong mắt, thực sự không thể, cái kia chính là ý trời, không cần thiết cưỡng cầu. Yên tâm đi, lão sư nói có thể giúp ngươi chữa khỏi, liền nhất định có thể. Chương 2903, đúc lại kinh mạch, thượng, 2. Trương Huyền khoát tay áo, lần nữa nhìn qua. Trừ cái này, còn có phương pháp khác không? Cái này. Dương Sư dừng lại một chút. Căn cứ tin tức ta biết, loại tình huống này thánh thú đích xác khó tìm. Có điều, thực sự tìm không ra, cũng có thể dùng cây cối lợi hại thay thế. Cây cối. Đúng vậy. Cây cối không có quá nhiều thuộc tính, hòa tan vào thân thể. Đồng dạng có thể đưa đến tác dụng thay thế kinh mạch, chỉ bất qua cấp bậc cây cối bình thường rất thấp, một khi sử dụng, sau này thành tựu sẽ bị hạn chế. Dương Sư giải thích, cây cối, coi như thánh dược ngàn năm, cũng không cách nào so sánh được thánh thú, dù có thể đúc lại kinh mạch, cũng nhiều nhất bảo vệ tính mạng, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, rất khó khăn. Nay cũng phải, trừ khi cây cối cấp bậc cao, nhưng thứ này, đích xác khó tìm. Hả? Trương Huyền cảm xúc một tiếng, đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên trong lòng hơi động, vỗ trán một cái. Dây leo động hư hồ lô. Dây leo động hư hồ lô, ngay cả lôi đỉnh cũng có thể hấp thu, trong đó kèm theo không gian, lực lượng mạnh mẽ, so với thánh vực bát trọng cũng không hề yếu, nếu để cho nó thay thế kinh mạch, chỉ sợ hiệu quả so với rất nhiều thánh thú còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao xem như thánh thú, cũng không dám thôn phệ lôi đỉnh. Hô! Nghĩ đến cái này, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, dây leo lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vội vàng nhìn về phía Dương Sư. Sư đệ, ngươi xem thứ này có thể làm hay không? Cái này! Sửng sốt một chút, Dương Sư vội vàng nhìn lại, một lát sau tràn đầy khiếp sợ. Cái này! Đây là vật gì? Dùng nhãn lực của hắn, vậy mà không nhận ra đây rốt cuộc là loại bảo vật nào? Là dây leo động hư hồ lô. Trương Huyền giải thích. Động hư hồ lô. Dương Sư sững sờ. Không đúng, ta gặp qua động hư hồ lô, dây leo của nó tuyệt đối không phải cái dạng này, cái này bị linh mạch tẩm bổ ít nhất vài vạn năm, hơn nữa trong đó ẩn chứa không gian cùng lôi đình pháp tắc. Nếu như động hư hồ lô có loại năng lực này, chỉ sợ sớm đã bị người thay nhau nuôi dưỡng. Cái này. Trương Huyền nháy con mắt. Có thể là dây leo này đã hấp thu không ít lực lượng sấm sét ta. Cũng không phải như vậy. Mặc dù động hư hồ lô là một loại cây cối rất cường đại, nhưng gặp lôi đỉnh, vẫn là chạy được bao xa thì chạy, kia dù sao cũng là thiên đạo trừng phạt, hấp thu lôi điện. Tuyệt đối không thể. Dương Sư lắc đầu. Đừng thảo luận dây leo này là cái gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, có thể dùng để thay thế kinh mạch hay không? Trương Huyền nói. Động hư hồ lô này, là lúc trước Khâu Nô cổ thánh lưu lại, vừa xuất hiện liền chui vào đan điền của mình. bất luận đuổi như thế nào cũng không ra, quả thực có chút kỳ lạ, có điều bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu thứ này, chỉ muốn nhìn một chút, có thể thành công hay không. Ẩn chứa lực lượng không gian, lại có lôi đình pháp tắc, dùng để thay thế kinh mạch, tuyệt đối là đồ vật tốt nhất, nếu Triệu cô nương có thể dùng thứ này đúc lại, tu vi nhất định nâng cao một bước, phá tan thánh vực cửu trọng, thậm chí xung kích cổ thánh cũng chưa biết chừng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, con mắt của Dương Sư không ngừng sáng lên. Dây leo này ẩn chứa lực lượng cao thâm khó dò, xem như hắn cũng có chút khó mà xem hiểu, thật có thể rèn luyện thành kinh mạch, hòa tan vào thân thể, vận chuyển chân khí, nhất định càng thêm dễ dàng, thậm chí có thể dự trữ càng nhiều chân khí, để cho tu vi người ta đạt tới một loại trình độ kinh hãi. Quá tốt rồi! Nghe được có thể thay thế, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, Trương Huyền siết chặt nằm đấm, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Chương 2904, đúc lại kinh mạch, hạ, 1. Đưa phương pháp thay thế kinh mạch của ngươi cho ta xem một chút. Trương Huyền tiếp tục nói. Ở đây, cổ tay Dương Sư khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, nội dung lập tức chiếu vào trong óc. Sau một khắc, Trương Huyền nhíu mày. Phương pháp của đối phương, quả thực có thể đúc lại kinh mạch, nhưng có thiếu hụt rất lớn. Thứ nhất chính là giống như đối phương nói, quá trình thay thế cực kỳ bá đạo, bất kể thành công hay không, đều sẽ tổn hao nguyên khí. Giống như kiếp trước cấy ghép nội tạng, dù nội tạng xứng đôi, sau khi thay thế chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi kinh mạch, xuyên qua toàn thân, đi nhầm một điểm, cũng có thể dẫn phát biến cố khó có thể tưởng tượng. Sư đệ, ngươi có thư tịch liên quan tới thay thế kinh mạch không? Càng nhiều càng tốt, ta nghiên cứu một chút. Nhìn xong toàn bộ nội dung, biết lấy kiến thức của hắn, trong thời gian ngắn rất khó tìm ra phương pháp thích hợp. Vị này đã nghiên cứu rất lâu, thậm chí đi tìm hội trưởng luyện khí sư công hội, trong tay hẳn là sẽ có không ít tư liệu liên quan tới phương diện này. Ta có không ít thư tịch, lúc trước vận dụng danh sư đường, sưu tập nhiều năm, bất quá rất nhiều đều là nói bậy, không hợp thực tế. Dương Sư cười khổ lắc đầu, trước mặt lập tức nhiều ra một đống lớn thư tịch cổ xưa. Vì có thể đúc lại kinh mạch, hắn nghiên cứu loại thư tịch này không biết bao lâu, không có một vạn bản, cũng hơn 9.000, chỉ bất quá tác dụng đều không lớn. Ta xem một chút. Không để ý tới lời của hắn, con mắt Trương Huyền quét tới, sau một khắc toàn bộ đi vào trong óc. Chính xác. Trong lòng hô khẽ, nội dung trong thư tịch cùng phương pháp của Dương Sư dung hợp, tạo thành một phương pháp mới. Trương Huyền vội vàng nhìn, rất nhanh lắc đầu lần nữa. Phương pháp đúc lại kinh mạch này, quả thực so với trước đó Dương Sư đưa cho, đơn giản hơn không ít, nhưng vẫn có thiếu hụt, ở trong quá trình thay thế cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận vẫn sẽ cho người hương tiêu ngọc vẫn. Thực lực của Triệu Nhã quá yếu. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Kinh mạch của nhân loại quá mức phức tạp, nếu như thực lực của đối phương không tiêu tán, có lẽ còn có thể thử một lần, hiện tại giống như người bình thường. Dây leo động hư hồ lô lại quá mức mạnh mẽ, dung hợp không tốt, không những không thể cứu người, còn có thể giết chết người. Giống như lắp động cơ máy bay lên xe đạp, không nói trước có thể thành công hay không, lốp xe đầu tiên là không chịu nổi trọng lượng. Đúng rồi, sơ đồ kinh mạch của nhân loại, nhất định là tốt nhất sao? Đột nhiên, trong đầu toát ra một ý nghĩ, cả người không khỏi sững sờ. Thư tịch trước đó, đều là dùng kinh mạch nhân loại làm mô hình, cho nên đúc lại cực kỳ khó khăn, nhưng kinh mạch của nhân loại thì không có bất kỳ sai lầm nào sao. Chưa chắc đi. Lấy hắn biết, rất nhiều công pháp lợi hại, thời điểm chân khí lưu chuyển đều không được tự nhiên, trên việc tu luyện thường thường không thể một lần liền thành. Có tồn tại kinh mạch càng cao minh hơn kinh mạch của nhân loại hay không? Thật muốn tồn tại, có lẽ có thể thay đổi cho Triệu Nhã. Trương Huyền nghĩ đến cái này liền không chần chừ, lần nữa ngẩng đầu nhìn tới. Sư đệ, ngươi có kinh mạch đồ của thân thể hay không? Thánh thú cũng được. Kinh mạch đồ. Quả thực có không ít, không chỉ có thánh thú, còn có dị linh tộc, ta cũng chuyên môn nghiên cứu qua. Không biết vì sao hắn muốn thứ này, Dương Sư vẫn gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống thư tịch. Dị linh tộc nghiên cứu danh sư cũng sẽ nghiên cứu đối phương, chỉ có biết rõ phương pháp chân khí của bọn hắn vận chuyển, mới có thể suy đoán ra uy lực của công pháp, đối phó tốt hơn. Đa tạ. Chương 2905, đúc lại kinh mạch, hạ, 2. Biết những vật này đều cực kỳ chân quý, nhưng đối phương không chậm trễ chút nào lấy ra, Trương Huyền tràn đầy cảm kích nhẹ gật đầu, con mắt quét tới. Rất nhanh, trong đầu xuất hiện một bộ kinh mạch đồ hoàn toàn mới. Hoàn toàn khác biệt của nhân loại có kỳ kinh bắt mạch, nhưng cái trước mắt này, chỉ có kinh mạch thông hướng chủ mạch toàn thân cùng tứ chi, kinh mạch tạp nham khác tất cả đều biến mất không thấy. Kinh mạch đồ này thiếu hụt ít nhất, khẳng định so với nhân loại càng thêm cường đại. Con mắt Trương Huyền nhịn không được sáng lên. Kinh mạch đồ của nhân loại, vừa rồi nhìn, thiếu hụt rất nhiều, nhưng cái trước mắt này, hầu như không có thiếu hụt, cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa tạp mạch rất ít, có thể tiết kiệm không ít phiền phức, giảm bớt tổn hại đối với thân thể. Xác nhận nhiều lần, lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, nhìn lại nữ hài trước mắt. Hiện tại ta muốn đúc lại kinh mạch cho ngươi, bất kể tiếp nhận bao nhiêu thống khổ, cũng đừng phản kháng, nếu không, một khi phạm sai lầm, thần tiên khó cứu. Lão sư yên tâm. Triệu Nhã nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đúc lại kinh mạch nhất định cực kỳ nguy hiểm, lão sư cũng không e ngại, nàng lại có cái gì có thể sợ hãi. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ta đã từng đúc lại kinh mạch, có thể rút một tay. Thấy hắn chỉ nhìn thư tịch một lát liền muốn động thủ, Dương sư vội vàng nhìn qua. Không cần, ta sẽ sử dụng phương pháp mới, ngươi ra tay ngược lại sẽ thêm phiền phức. Trương Huyền lắc đầu. Mới thiết kế ra được kinh mạch đồ, khác biệt nhân loại bình thường, tuy thực lực của đối phương mạnh, nhưng không hiểu rõ những cái này, rất dễ dàng phạm sai lầm, mà đúc lại kinh mạch, sai lầm nhỏ nhất cũng không thể xuất hiện. Phương pháp mới. Da mặt Dương sư run lên. Vị sư huynh này của hắn, mới vừa rồi còn không biết gì, chỉ nghiên cứu một hồi, lại sáng chế phương pháp mới. Không hổ là thiên nhận danh sư, phần thiên tư này, quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ta bắt đầu. Để Triệu Nhã khoanh chân ngồi xuống, Trương Huyền nhíu mày, bàn tay lăng không chảo một cái. Phần phật. Dây leo xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chân khí tuôn ra, lực lượng tàn phá bừa bãi. Trước đó dây leo to lớn nhỏ lại, không đến 10 phút đồng hồ, liền biến thành bộ dáng dây nhỏ. Trên đầu Trương Huyền cũng toát ra mồ hôi lạnh. May mắn hắn nắm giữ năng lực tiêu diệt linh tính của dây leo, thiên đạo chân khí cũng có áp chế rất mạnh, nếu không muốn luyện hóa thứ này, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Đi! Ngón tay búng một cái, dây nhỏ lập tức chui vào mi tâm của Triệu Nhã, chậm rãi lan tràn trong thân thể. Dây leo vừa tiến vào trong cơ thể, nữ hài lập tức tiếp nhận thống khổ to lớn, toàn thân đổ mồ hôi. Kinh mạch của nàng đã vỡ vụn qua một lần, hiện tại dây nhỏ đi vào trong cơ thể, tương đương với rủi khoang trong thịt, thống khổ có thể tưởng tượng được. Đúc lại kinh mạch, tương đương với xương vỡ trùng sinh, không thể quá nhanh, cũng không thể ngừng. Dương sư nhịn không được mở miệng. Trương Huyền gật đầu. Không cần đối phương nói hắn cũng biết, kinh mạch đi vào trong cơ thể, cần tiến lên từng chút, nếu không kinh mạch còn không có đúc lại thành công, chỉ sợ người cũng đau chết trước. Cũng không thể nửa đường dừng lại, nếu không chân khí chạy trở về, rất dễ dàng chấn vỡ kinh mạch vừa mới bố trí. Lần đầu tiên may mắn không chết, một lần nữa, e là cho dù thiên đạo chân khí cũng không cách nào vãn hồi. Bất quá đã tìm được phương pháp, lại có đồ vật, từ từ tiến hành là được, dù sao hắn có nhiều thời gian. Chương 2906, tin tức của Tôn Cường, 1. Kéo kẹt kéo kẹt. Kèm theo kinh mạch chậm chạp đi vào trong cơ thể, khí chất cả người Triệu Nhã cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thoạt nhìn càng thêm tinh khiết, thoát ly dương gian, không dính dáng tới tục khí. Phương pháp đúc lại kinh mạch này quả nhiên là bất phàm. Dương sư đưa cho phương pháp đúc lại kinh mạch, người đồng dạng tiếp nhận thống khổ, nhưng cần điều chỉnh không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Phương pháp này của hắn, dù cũng làm bị thương thân thể, nhưng có thể khiến khí chất của người ta phát sinh biến hóa, nói rõ cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá tốc độ đúc lại kinh mạch tương đối chậm, khả năng cần tiêu tốn một ngày. Dây leo đi vào trong cơ thể đối phương, còn phải bố trí kinh mạch đồ lần nữa, là quá trình chậm rãi. Đoán chừng ít nhất cần một ngày thời gian. Hơn nữa ở giữa còn không thể ngừng. Quá chậm. Trương Huyền hiện không được cảm xúc. Từ khi tu luyện đến nay, bất kể là tu luyện hay đột phá, cơ bản rất ít vượt qua một canh giờ, đúc lại kinh mạch, lại phải tiêu tốn một ngày, để Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá đối phương là đệ tử thân truyền của hắn, coi như thời gian dài dằng dặc, cũng chỉ có thể từ từ tiến lên, không dám mạo hiểm. Nghe được hắn cảm xúc, Dương sư ở một bên nhịn không được co giật. Lúc đầu ta giúp người đúc lại một đường kinh mạch, liền hao tốn 3 năm, ngươi đúc lại toàn thân, chỉ cần một ngày, cái này cũng gọi chậm. Xem ra vị sư huynh này là không biết độ khó đúc lại kinh mạch thực lực của hắn như thế, một đường kinh mạch cũng phải tốn 3 năm, ngươi một ngày còn không biết đủ. 3 năm. Trương Huyền im lặng. Thật muốn 3 năm mới có thể đúc lại một đường kinh mạch, khẳng định liền không làm, tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác giúp Triệu Nhã khôi phục thực lực. Rất nhanh, hơn nửa ngày đi qua. Một mực duy trì tinh thần tập trung cao độ, Trương Huyền cũng mỏi mệt. Bất quá kèm theo kinh mạch trong cơ thể Triệu Nhã khôi phục càng ngày càng nhiều, không chỉ khí tức tăng thêm, khí chất cùng dung mạo cả người càng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói trước đó là nụ hoa ngậm nụ chưa nở, hiện tại đã nở hoàn mỹ. Xem ra kinh mạch hoàn toàn khôi phục, nàng kích hoạt thuần âm thể sẽ không còn chắc trở. Nhìn thấy học sinh biến hóa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trước đó còn nghĩ sau khi kinh mạch khôi phục, dùng phương pháp gì mới có thể kích hoạt thể chất của đối phương. Nhìn bộ dáng bây giờ, dây leo động hư hồ lô thay thế hết kinh mạch, coi như không cách nào triệt để kích hoạt thể chất, khoảng cách cuối cùng hoàn thành cũng không kém lắm. Có một bước này, đằng sau coi như không cần thải bổ chi thuật của băng nguyên cung, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Thần hồ kỳ kỹ. Dương sư một mực đứng ở phía sau nhìn, con mắt càng ngày càng sáng. Dùng kiến thức cùng ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được, phương pháp đúc lại kinh mạch của Trương Huyền. So với hắn cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tận mắt nhìn thấy, rất nhiều nội dung đều có chút lý giải không được, cần cẩn thận suy nghĩ, thậm chí lật xem tư liệu mới có thể hiểu. Một người mới vừa tiếp xúc đúc lại kinh mạch, có thể làm được điểm ấy. Không hổ là thiên nhận danh sư, quả nhiên có năng lực người thường không thể tưởng tượng. Ừm. Đang cảm xúc, lòng bàn tay xuất hiện một ngọc bài, túi đầu nhìn, mày nhăn lại. Làm sao vậy? Chương 2907, tin tức của Tôn Cường, 2. Nhìn biểu tình của hắn biến hóa, trên tay Trương Huyền tiếp tục, ánh mắt nhìn lại. Đúc kinh mạch, chỉ cần không gián đoạn là được, nói chuyện gì đó cũng không ảnh hưởng. Là quản gia kia của sư huynh. Dương sư vội vàng nhìn qua. Quản gia, người nói Tôn Cường. Hắn làm sao vậy? Trương Huyền nhíu mày. Lúc trước rời đi Thánh Tử Điện lo lắng, không rảnh chiếu cố đối phương. Có điều chỉ cần tên này không tìm đường chết rời đi, hẳn là hết sức an toàn, sẽ không có người tìm phiền toái. Biết hắn là giả mạo. Ta để cho người đưa hắn đến tổng bộ danh sư đường, ai biết biết chân tướng, hắn quá mức thất lạc, tu luyện ra sự cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Dương sư dừng lại một chút, nói ra nội dung trên ngọc bài. Điều đó không có khả năng. Ánh mắt Trương Huyền híp lại. Phương pháp tu luyện của hắn đều là ta tự mình truyền thụ. Cộng thêm có chút lười biếng, làm sao có thể xuất hiện sự cố, còn dẫn đến tử vong. Công pháp của Tôn Cường, là hắn tự mình truyền thụ, coi như không phải cấp bậc thiên đạo, nhưng cũng đạt đến cấp bậc tinh giản, sai lầm cực ít, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tuyệt đối không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Làm sao lại bởi vì thất lạc, mà xuất hiện vấn đề? Có thể là danh sư đường, có người muốn từ trên người hắn dò xét công pháp của sư huynh, lúc này mới xuất hiện sai lầm. Dương sư hơi đỏ mặt nói, những người kia của danh sư đường, hắn hết sức rõ ràng, cũng không phải ác ý, mà là tò mò cùng khiếp sợ. Một quản gia tư chất hết sức bình thường, có thể tiến bộ nhanh như vậy, không tò mò công pháp của hắn đó là giả. Lại thêm thế giới quan của Tôn Cường triệt để sụp đổ, bị danh sư cửu tinh vây quanh, cẩn thận hỏi thăm, coi như không tiết lộ công pháp, dựa theo phương pháp của đối phương tu luyện cũng rất bình thường. Như vậy cùng trước kia tu luyện sinh ra xung đột, sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Ừm, hẳn là như vậy. Nghe hắn phân tích, Trương Huyền nhẹ gật đầu, sắc mặt tái xanh, muốn đi cứu người, nhưng nhìn thấy Triệu Nhã còn không có kết thúc, đành phải ngừng lại. Sư đệ, ta đi không được, khả năng còn phải làm phiền ngươi mang Tôn Cường tới, hắn từ Thiên Huyền Đế Quốc liền theo ta không muốn để cho hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Đối phương là Dương Sư. Chỉ cần hắn ra mặt, Tôn Cường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa ở tổng bộ danh sư đường, hắn xuất hiện, so với mình càng tốt, huống chi hiện tại quả thực đi không được. Cái này đơn giản, người là ta lệnh mang tới tổng bộ, tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Dương sư gật đầu cười, ngay sau đó nhíu mày. Chỉ là, ngươi đúc lại kinh mạch không thể bị người quấy rầy, ta rời đi như thế, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm. Đúc lại kinh mạch, cực kỳ rườm rà phức tạp. Hơn nữa không thể bị quấy rầy, hắn ở bên cạnh, có thể hộ pháp, một khi rời đi xuất hiện biến cố, muốn cứu cũng không kịp. Ta bên này không có gì, ngụy trang thân phận, chứ ngươi sẽ không có người biết được, ngươi thông báo người luyện khí sư công hội một tiếng, sẽ không có người dám tới làm loạn, cho nên không có nguy hiểm gì bên Tôn Cường không thể bị dở dang. Trương Huyền nói, dù Liên minh đế quốc có danh sư đường, nhưng mà dùng năng lực ngụy trang của hắn, muốn điều tra ra còn rất sớm, lại nói Dương Sư chỉ là biểu hiện ra thân phận luyện khí sư cựu tinh, cũng không biểu hiện ra thân phận danh sư, sẽ không để cho người khác nghi ngờ. Lại thêm kinh mạch trong cơ thể Triệu Nhã đã khôi phục hơn phân nửa, nhiều nhất 2-3 canh giờ, liền có thể hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa kinh mạch sau khi sửa chữa, không nguyện ý bị đối phương nhìn thấy, có cớ để hắn rời đi, không còn gì tốt hơn. Tốt, ta sẽ triệt để phong ấn nơi này. Đi tổng bộ, ta có thể dùng truyền tống trận của băng nguyên cung, thời gian sẽ không quá dài. Suy tư một chút, biết đối phương nói không sai, chuyện Tôn Cường không thể bị dở dang. Dương Sư nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không chảo một cái, triệt để phong ấn bốn phía, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn chân đập mạnh, bay về phía băng nguyên cung. Chương 2908, Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết. 1. Dương Sư mới vừa bay không xa, đột nhiên vỗ trán một cái. Làm sao lại quên sự tình Hưng Ngộng Kiếm Thánh nhỉ? Ngộng Kiếm Thánh một mực hoài nghi vị sư huynh này của mình là con trai của nàng, trước khi đến, cũng muốn điều tra một chút, kết quả biết đối phương là thiên nhận danh sư, quá mức khiếp sợ, ngay sau đó lại lĩnh ngộ thủ pháp đúc lại kinh mạch của đối phương, trong lúc nhất thời thế mà quên mất không còn một mảnh. Đổi lại những người khác, hắn có thể nhìn ra, nhưng vị này, tâm cảnh khắc độ so với hắn chỉ cao không thấp, thân thể càng thiên biến vạn hóa, nhìn thấu dung mạo vốn có cũng khó khăn, huống chi là kiểm tra nguồn gốc. Được rồi, Hưng Ngộng Kiếm Thánh ở băng nguyên cung, ta lặng lẽ nói cho bọn hắn, để bọn hắn tự mình tới kiểm tra, hẳn là càng dễ xác nhận. Dương Sư lắc đầu, tiếp tục bay đi. Tuy hắn biết không ít về vị tiểu thiên tài kia, nhưng chân chính muốn xác nhận, còn cần hai vị này tự mình tới mới được, như vậy sẽ không gây thêm phiền phức nữa, dù sao cách cũng không xa. Dương Sư rời đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, một mực giả mạo đối phương, tận mắt nhìn thấy bản tôn, còn có áp lực rất lớn. May mắn đối phương nhận ra hắn là thiên nhận danh sư, nếu không trách cứ, coi như giải thích nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bắt đầu đi. Thấy bốn phía yên tĩnh, Trương Huyền phun ra một ngụm trọc khí, hai hàng lông mày lập tức nâng lên. Kinh mạch đồ mới quá kinh thế hai tụ, vì để tránh cho phiền phức, vừa rồi thời điểm đối phương ở đây, chỉ đúc lại kinh mạch đồ cơ sở nhất cho Triệu Nhã, không có dính đến thay đổi, giờ phút này rời đi, không còn cố kỵ, không cần che giấu nữa. Triệu Nhã, một lát nữa đúc lại kinh mạch, sẽ đi qua địa phương trước kia ngươi không có kinh mạch, thống khổ sẽ tăng thêm gấp 10 lần, nhất định phải chịu đựng. Biết làm như vậy sẽ mang tới kết quả gì, vẻ mặt của Trương Huyền nghiêm túc dặn dò một câu. Kinh mạch đồ mới khác biệt kỳ kinh bát mạch trước kia, những địa phương mới xuất hiện này giống như núi sông chưa khai hoang qua, cưỡng ép truyền vào, sẽ cho người cảm giác đau đớn như binh khí đâm thủng. Mấu chốt nhất là còn từng tấc tiến lên, thống khổ có thể tưởng tượng được. Nhưng đúc lại kinh mạch, nhất định phải trải qua những giai đoạn này, coi như hắn có thiên đạo chân khí cũng bất lực, bởi vậy chỉ hy vọng đối phương kiên trì, không đến mức không chịu nổi. Lão sư yên tâm. Triệu Nhã cắn chặt răng ngà, ánh mắt kiên định. Dây leo biến thành kinh mạch đi vào trong cơ thể, không chỉ để cho nàng cảm nhận được hy vọng khôi phục, còn có xúc động đột phá. Đã như vậy cho dù chết cũng phải kiên trì. Vậy thì tốt rồi. Thấy nàng có lòng tin, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chần chờ một chút, ngón tay liên tục điểm ra. Xì xì xì. Mấy đạo chân khí tuôn ra, ở trên người đối phương hình thành một dây nhỏ hình dáng kén tạm, bọc thành bánh trưng, che lại huyệt vị cùng bộ phận quan trọng trên thân thể. Làm xong hết, lúc này mới tiếp tục khống chế dây leo, tăng thêm tốc độ chạy trong cơ thể đối phương. Kinh mạch đồ mới. Mặc dù là sản phẩm của Thiên Đạo Thư Viện, không có khả năng có lỗi, nhưng chưa hề thí nghiệm qua, đi vào thân thể, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng được, xem như hắn cũng không dám mạo hiểm. Dùng chân khí bao vây huyệt vị cùng các bộ phận, một khi xuất hiện không may, chân khí sẽ dọc theo huyệt đạo chảy vào trong cơ thể, còn có thể bảo vệ đường sống, nếu không chờ xuất hiện biến cố lại động thủ, thần tiên cũng không kịp cứu. Hô hô hô! Dây leo lan về phía địa phương chưa được khai hoang, tinh thần của Trương Huyền tập trung cao độ. Lão sư! Thanh âm thống khổ của nữ hải vang lên. Trương Huyền vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó cảm nhận được Triệu Nhã cắn chặt hàm răng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thực sự quá đau, nếu không phải vì nhanh chóng kích hoạt thuần âm thể, tiếp nhận không biết bao nhiêu trắc trở, chỉ sợ lần này đã hôn mê. Chịu đựng, có kinh mạch mới, sau này ngươi phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Trương Huyền giải thích. Ta biết. Triệu Nhã gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Chương 2909, Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết. 2. Nghe nàng trả lời, nói rõ còn có thể kiên trì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, khống chế dây leo tiếp tục kéo dài. Ầm ầm. Dây leo xông qua một cái ràng buộc, đột nhiên khí tức trong người Triệu Nhã phát sinh biến hóa, trong chốc lát trở nên lạ lẫm, trong lăng lệ mang theo hung hãn, giống như muốn xé nát hắn. Cố khí tức này bay thẳng linh hồn, giống như nguyên thần cũng không chịu nổi, sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Đây là khí tức của dị linh tộc. Con ngươi của Trương Huyền co rụt lại. Cố khí tức này quá quen thuộc, chính là dị linh tộc mới có, hắn dùng thiên đạo chân khí cũng có thể bắt chước ra, chỉ bất quá bắt chước giống cũng không tinh thuần như vậy. Giống như thời khắc này Triệu Nhã trong nháy mắt thuế biến thành hoàng giả dị linh tộc, huyết mạch hung ác cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bởi vì dung hợp kinh mạch đồ của dị linh tộc? Trương Huyền sầm mặt lại. Hắn sử dụng kinh mạch đồ mới này, không chỉ dung hợp thánh thú, còn có dị linh tộc. Vừa rồi khu vực dây leo chạy qua, là nhân tộc không có, nhưng dị linh tộc vừa vặn có. Chỉ là kinh mạch tương đồng, không nghĩ tới khí tức thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Triệu Nhã, ngươi cảm giác thế nào? Trương Huyền nhịn không được nữa, vội vàng hỏi. Ta không có gì. Thanh âm của Triệu Nhã cực kỳ yếu ớt, xem ra đã dùng hết toàn lực mới có thể nói ra ba chữ này. Nghe nàng không có việc gì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng nghi ngờ. Kinh mạch của dị linh tộc khác nhân loại, chẳng lẽ nguyên nhân chính là như vậy, cấp độ tính mạng của bọn hắn mới cao hơn nhân loại. Dị linh tộc vừa ra đời ít nhất nắm giữ thực lực hóa phàm cảnh, hơn nữa từng cái tuổi thọ rất lâu, chỉ cần không bị giết, có thể nhẹ nhõm sống trên vạn năm. Đây là nhân loại đạt đến thánh vực đỉnh phong, thậm chí cổ thánh cũng không cách nào làm được. Chỉ từ điểm ấy, cũng có thể thấy được, cấp độ tính mạng của bọn hắn cùng nhân loại là hai loại khái niệm. Giờ phút này Triệu Nhã thay đổi kinh mạch, từ khí tức ôn nhuận của nhân loại, đột nhiên biến thành khí tức của dị linh tộc. Có phải cho thấy, kinh mạch khác biệt, mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hai loại sinh mệnh khác biệt? Nếu thật như vậy, nhân loại có thể đổi kinh mạch đồ của dị linh tộc hay không? Một khi thành công, phát triển lâu dài, nhân loại có thể trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa tuổi thọ sẽ trở nên càng dài hay không? Nghĩ đến cái này, hắn cũng nhịn không được nữa, tinh thần câu thông thiên đạo chi thư, một lát sau lại nhận được câu trả lời thê thảm. Chủ nhân, kinh mạch của dị linh tộc quả thực khác nhân loại, có điều loại dây leo này chỉ có một, kinh mạch nghiền nát còn có thể sống được. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm, đổi lại những người khác. Xem như Dương Sư cũng không hoàn thành được. Này cũng phải. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thực, dây leo động hư hồ lô chỉ có một, kinh mạch của Triệu Nhã nghiền nát, còn có thể sống sót, là nhờ bản thân dùng hết toàn lực duy trì. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được, có thể nói không thể phục chế, muốn thúc đẩy ở trên người nhân loại bình thường, căn bản không thể nào làm được. Lại nói, toàn bộ kinh mạch nghiền nát, sau đó thông thả đúc lại quá trình này trừ Triệu Nhã có thể chất đặc thù, tâm tư tinh khiết mới có thể thừa nhận được, những người khác muốn tiếp nhận, chỉ sợ rất khó. Xem ra toàn diện phát triển là không thể nào. Trương Huyền lắc đầu tiếc hận. Nếu như nhân loại có thể giống như dị linh tộc, nắm giữ tuổi thọ vài vạn năm cùng thiên phú siêu cường, tuyệt đối sẽ người người như rồng, coi như danh sư đường không tồn tại, cũng sẽ không yếu hơn đối phương. Chỉ tiếc loại phương pháp này không thể phát triển không nói, truyền toàn bộ kinh mạch đồ vào, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, Triệu Nhã có thể trở nên hung tàn giống như dị linh tộc hay không còn rất khó nói, nên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục. Biết tên đã lên dây, không bắn không được, Trương Huyền cũng không có dừng lại, tiếp tục khống chế dây leo đi tới, thời điểm khí tức dị linh tộc trong cơ thể nàng càng lúc càng nồng nặc, một tiếng quát to vang vọng toàn bộ đại điện, chấn hư không lắc lư. Trương Huyền, còn không đi ra nhận lấy cái chết. Tê Lạp. Kèm theo lời nói, phong ấn của đại điện bị một lực lượng mạnh mẽ xé rách ra. Chương 2910, ai dám động lao sư ta? Thượng, một. Ừm. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó nhìn thấy Trương gia đại trưởng lao Trương Vô Ngân cùng băng nguyên cung Ú Nhược Tâm lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt N, hai người hư điện, trên người tản mát ra khí tức cường đại, vừa rồi công kích chính là một vị trong đó thi triển. Dương sư lưu lại phong ấn ngăn cản thánh vực cửu trọng bình thường không thành vấn đề, nhưng ở trước mặt hai vị cường giả đỉnh cao kia, vẫn không đỡ nổi một đòn. Quả nhiên giỏi ngụy trang, nếu như không phải khí tức dị linh tộc xuất hiện, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Trương Vô Ngân cười lạnh một tiếng, từ không trung từng bước một đạp xuống, nhìn chằm chằm thanh niên trong đại điện, sợ hắn chạy trốn. Trương Huyền, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trong lời nói lực lượng hùng hồn áp bức đến, tựa hồ muốn ép mặt đất thành bụi phấn, Trương Huyền đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hô hấp khó mà duy trì. Dù đột phá đến thánh vực bắt trọng động hư cảnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của vị đại trưởng lao trước mắt này. Thực lực của đối phương, chỉ sợ đã bước vào đại thánh chân chính, nếu không không có khả năng vượt qua lôi kiếp vụ không cảnh chỉ bị thương ngoài ra, không có bị thương căn bản. Ta không lời nào để nói. Bất quá có thể cho ta hai canh giờ hay không, ta có chuyện trọng yếu cần làm. Thấy đối phương xác định, biết ngụy trang đã không có bất cứ ý nghĩa gì, thân thể Trương Huyền núp ních, khôi phục bộ dáng cũ, ngẩng đầu nhìn qua. Hiện tại Triệu Nhã đang ở thời kỳ mấu chốt, không thể gián đoạn, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Đúc lại kinh mạch xong, Trương gia, Băng Nguyên cùng, Thánh Tử Địa. Tất cả mâu thuẫn, cùng một chỗ thanh toán cũng không muộn. Hai canh giờ. Cho ngươi thời gian chạy trốn ư. Nam mơ. Trương Vô Ngân cười lạnh nói. Chư vị cũng hiện thân đi, nếu như trước đó nghi ngờ ta báo cáo, hiện tại hẳn tận mắt thấy đi. Khí tức sát lục nồng đậm, coi như không phải dị linh tộc, cũng khẳng định là bảo vật của dị linh tộc. Thân là danh sư, nhưng cấu kết dị linh tộc, loại tội lỗi này, không cần ta hỏi nhiều, chắc hẳn danh sư đường các ngươi cũng có kết luận. Rầm. Tiếng nói kết thúc. Bốn phía vang lên vô số tiếng xé gió, mười mấy vị danh sư từ bốn phương tám hướng bay tới, từng người mang theo khí tức cường đại, so với trưởng lão Băng Nguyên cùng cũng không hề yếu, lực lượng bao phủ bốn phía, cho người ta một loại cảm giác thiên địa sụp đổ. Đều là cửu tinh. Con ngươi của Trương Huyền co rụt lại, thân thể cứng đờ. Trước mắt xuất hiện danh sư, trước ngực đều giống như khúc trưởng lão, theo huy chương cửu tinh, lại thêm lực lượng trên người, vừa nhìn liền biết. Ít nhất đạt đến cửu tinh. Mười mấy vị danh sư cửu tinh đồng thời xuất hiện, chỉ vì bắt mình. Mình còn không có mặt mũi này nha. Tuy ở Trương gia, Băng Nguyên cung, Thánh Tử Điện náo động ra sự tình không nhỏ, nhưng Trương Vô Ngân, U Nhược Tâm đồng thời xuất hiện, lại có một hai vị danh sư cửu tinh đã là trận thế rất lớn, một lần mười mấy người lúc nào danh sư cửu tinh không đáng giá như vậy. Sẽ không phải tất cả cường giả của tổng bộ danh sư đường đều tới đây chứ? Người chính là Trương Huyền. Trương Huyền đang khiếp sợ, một lao giả nhìn qua, trong mắt mang theo nghi ngờ cùng không hiểu. Quyền đường chủ nhậm Thanh Viễn nghe được tam đại thế lực liên hợp báo cáo, vốn cho rằng ra hỏa để mọi người đầu đau kia có ba đầu sáu tay, thực lực hơn người, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, bộ dáng bình thường không nói, thực lực cũng chỉ có động hư cảnh sơ kỳ, không có chỗ nào để cho người ta khiếp sợ. Thật muốn nói có địa phương xuất chúng. Cái kia chính là đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc, tâm tính không yếu, thậm chí vượt qua danh sư cửu tinh bình thường. Chương 2911, ai dám động lao sư ta? Thượng, 2. Tại hạ Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu trả lời. Sự tích của ngươi ta đều nhìn qua, hai lần xông đường thành công, một lần xông danh sư lầu thành công, đủ loại phụ tu, thiên tư tuyệt đỉnh, càng phá vỡ âm mưu của dị linh tộc Thanh Điền Hoàng Thất. Công lao to lớn nhưng thân là danh sư, cần lấy đức làm đầu, đại náo Trương gia, Thánh Tử Điện, thậm chí Băng Nguyên Cung, trong ba chuyện bất kỳ một cái nào cũng có thể hủy đi tất cả công lao của ngươi. Đến cùng vì cái gì? Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nói. Đối phương vốn có một tương lai tốt đẹp, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác tự tay chôn vùi? Nói những thứ này làm gì? Nhậm đương chủ, không phải ngươi bởi vì hắn là thiên tài danh sư không có thế lực. Nên muốn bao che chứ. Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Trương Vô Ngân ở một bên lạnh lùng cười. Bao che? Này thì không đến mức. Bất kể là danh sư hay người bình thường, chỉ cần phạm sai lầm, đều sẽ bị trừng phạt, hoàng tử giống như thứ dân. Nhậm Thanh Viễn nói. Như vậy tốt nhất, Trương Huyền này ở Trương gia có ý định làm loạn, hủy hoại vô số kiến trúc, đả thương vô số trưởng lão, tội ác tày trời, nếu ngươi nói cùng tội như thứ dân. Vậy ta liền không khách khí. Người đâu, bắt lại cho ta, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Trương Vô Ngân vung tay lên. Rầm. Bốn phía xuất hiện 7-8 người, từng người đều mặc trang phục của Trương gia, thân ảnh lắc lư, đồng loạt bay tới. Đều là cường giả Trương gia, mỗi cái thực lực đạt đến thánh vực cửu trọng, mấy người liên hợp, không gian bốn phía bị phong tỏa, xem ra muốn dùng truyền tống trận chạy trốn cũng không làm được. Hắn phá hư thánh tử điện ta, bỏ qua trên dưới, tổn thương trưởng lão, thánh tử điện ta cũng sẽ không bỏ qua. Siêu siêu siêu. Lại một tiếng hét lớn, thánh tử điện quyền điện chủ chiêm sư bay tới, hơn 10 cường giả thánh tử điện huyền phù ở trên không, từng người nhìn về phía Trương Huyền. Thân là học viên của thánh tử điện, nhưng đại náo chủ điện, phá hủy vô số kiến trúc, càng đả thương đám người chiêm sư, đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Trương Huyền, ngươi hủy băng nguyên cung ta không nói, còn bắt thiếu cung chủ của chúng ta, tội không thể tha. U Nhược Tâm cũng tới trước một bước, trên người sóng khí nổ tung. Đối phương ngụy trang Dương Sư, bắt đi Triệu Nhã, phá hủy băng nguyên cùng vô số kiến trúc. Bất kể bên nào, đều bị hắn lên cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp xé. Bắt đi thiếu cung chủ. Ngươi nói ta bắt đi Triệu Nhã. Đường đường băng nguyên cùng, như vậy đổi trắng thay đen. Không để ý tới đám người Trương Vô Ngân cùng Chiêm Sư, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía U Nhược Tâm. Cái khác quả thực là sai lầm của hắn, không có gì phải phủ nhận, nhưng nói hắn bắt Triệu Nhã, quả thực chính là sai lầm nghiêm trọng. Nếu như không phải các ngươi vì kích hoạt thuần âm thể mà bỏ qua đạo nghĩa, dẫn đến Triệu Nhã cầu cứu, sao đến mức xuất hiện nhiều biến cố như vậy? Kẻ cầm đầu chính là băng nguyên cung các ngươi, thế mà còn trả đũa, nói ta bắt Triệu Nhã, thật đúng là đen trắng điên đảo, ăn nói bừa bãi. Đường đường thế lực lớn một phương, lại thuận miệng nói bậy. Lực khống chế của danh sư đường thật lỏng lẻo như thế sao? Nghĩ đến cái này, Trương Huyền nhịn không được nữa ngẩng đầu nhìn về phía các danh sư cựu tinh, ánh mắt băng lãnh. Ta cho rằng tổng bộ danh sư đường có thể làm được công bằng công chính, không có thiên vị, lúc nào cũng thành một ruột với băng nguyên cung. Chương 2912, ai dám động đến lao sư ta, hạ, một, lão sược. Nghe nói như thế, các danh sư cựu tinh đồng thời hét lớn. Tổng bộ danh sư đường. Với tư cách thế lực đỉnh phong nhất đại lục, từ trước tới nay công bằng công chính, bây giờ lại bị đối phương nói liên hợp với băng nguyên cung, tất cả đều giận dữ. Láo sược. Vậy thì láo sược đi, dù sao ở trong mắt các ngươi, tội danh của ta đã đủ rồi. Trương Huyền lắc đầu, trên tay tiếp tục đúc lại kinh mạch cho Triệu Nhã, giọng nói có vẻ hơi tiêu điều. Khó trách Dương Sư thất vọng với tổng bộ danh sư đường, không muốn trở về. Cách làm trong đó quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thân là tổng bộ danh sư đường, muốn dò xét Triệu Nhã là học sinh của mình, hẳn là rất đơn giản, bản thân vì cứu người, lại trở thành cướp người. Không tra rõ ràng, liền hùa theo băng nguyên cung, quả thực mất đi uy nghiêm của danh sư. Nếu biết bản thân có tội, còn không ngoan ngoan bó tay chịu trói. U Nhược Tâm nhìn lại. Thiếu cung chủ của chúng ta đâu? Ngươi giấu nàng đi đâu rồi? Còn không mau giao ra. Đây là thiếu cung chủ của các ngươi. Trương Huyền chỉ về phía trước. Ngươi nói cái gì? U Nhược Tâm sững sờ. Người trước mắt bị chân khí bọc giống như bánh trưng, vừa nhìn liền biết là dị linh tộc, lại còn nói là thiếu cung chủ của các nàng. Chẳng lẽ tên này dùng bí pháp đặc thù gì, biến thiếu cung chủ thành dị linh tộc? Dị linh tộc không phải trời sinh sao? Đừng nghe hắn nói bậy, hiện tại hắn đang trì hoãn thời gian. Sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn, mọi người cùng nhau ra tay, trước bắt hắn lại, phong tỏa chân khí lại tiến hành thẩm vấn. Trương Vô Ngân hét lớn. Không sai, trực tiếp động thủ, nếu không tên này có rất nhiều thủ đoạn, ai cũng không dám bảo đảm sẽ xuất hiện vấn đề gì. Khúc trưởng lão ở trong đám người cũng quát lên. Vị trước mắt này, tuy không có thực lực, nhưng lại có thú sủng, có lôi kiếp, bọn họ gặp qua nhiều lần, không dám mạo hiểm, nộ nhờ chậm trễ một hồi. Lại làm ra thủ đoạn gì để bọn họ không thể lý giải, như thế mọi người sẽ lấy giỏ trúc múc nước, thật sự thành trò cười, nói xong xoay người ôm quyền. Đường chủ, khóa tu vi lại là được, đừng hạ nặng tay. Nhậm Thanh Viễn nhẹ gật đầu. Danh sư đường đã phát lệnh truy nã, tự nhiên phải có thể hiện, trước bắt đối phương lại nói, sau đó muốn hỏi thăm cũng không mượn. Vâng. Dầm. Khúc trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Vô Ngân. Đại trưởng lão, ngươi cũng nghe rồi đấy, ra tay đi. Được. Trong mắt Trương Vô Ngân loại sáng, với bàn tay một cái. Phần phật. 7-8 cao thủ Trương gia lập tức vây quanh, từng người lực lượng cường đại, giống như ở chung quanh bố trí một thiên la địa võng. Kỳ lân thú, hộ chủ. Biết một khi bị bắt, quá trình đúc lại kinh mạch sẽ bị gián đoạn, sắc mặt Trương Huyền tái xanh, bàn tay run lên, thả hỏa diễm kỳ lân thú ra. Hắn bị cố định ở nguyên chỗ, không cách nào động đậy, cũng chỉ có thể dựa vào thú sủng. May mắn hai ngày này, thông qua dược liệu cùng thiên đạo chân khí điều tiết, thương thế trên người đối phương đã tốt đẹp, nếu không thật không biết làm sao cho phải. Ầm ầm. Kỳ lân thú xuất hiện, lập tức gào thét, móng vuốt bổ tới. Tê lạp. Chương 2913, ai dám động đến lao sư ta, hạ, 2. Cũng không biết là nhìn ra trận pháp liên hợp của đối phương thiếu hụt, hay lực lượng quá mức hung mãnh, một chảo đi xuống, không gian bốn phía bị xé nứt, tất cả cường giả Trương gia đồng thời lui về phía sau. Những cường giả này, dù đều tính là đại lục đỉnh phong, nhưng kỳ lân thú khôi phục thực lực, thánh vực cửu trọng đỉnh phong, trừ đại thánh, cửu trọng bình thường căn bản không làm gì được. Nghiệt xúc, Trương gia cung phụng ngươi 3 năm, thế mà trợ giúp người khác tới đối phó chúng ta, tự tìm cái chết. Sớm đoán được đối phương sẽ tế ra kỳ lân thú, đại trưởng lão Lăng không bước ra, 5 ngón tay cong cong. Phần phật, một bảo vật tựa như lưới đánh cá xuất hiện, trên không trung càng biến càng lớn. Giống. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt của kỳ lân thú lộ ra vẻ hoảng sợ, bị dọa đến vội vàng lui về phía sau, muốn chạy trốn, có điều bảo vật kia giống như phong ấn không gian, bất kể nó lui về phía sau như thế nào cũng chạy không được. Không nghĩ tới đại trưởng lão mang khốn long tắt tới. Đúng vậy, lúc trước gia chủ là dùng thứ này bắt kỳ lân thú. Thánh khí tuyệt phẩm, phối hợp thêm thực lực của đại trưởng lão, coi như kỳ lân thú mạnh hơn cũng vô dụng. Nhìn thấy lưới đánh cá hạ xuống, đám người Trương gia đều thở phào nhẹ nhõm. Khốn long tác ngay cả thánh thú có huyết mạch long tộc cũng có thể vây khốn, dù hỏa diễm kỳ lân thú mạnh mẽ, nhưng so với những thánh thú có huyết mạch long tộc, thì vẫn chênh lệch không ít. Rầm. Trong âm thanh đối thoại, khốn long tác rơi vào trên người kỳ lân thú, nó lập tức bị trói, không ngừng dãy rủa, nhưng không cách nào chạy trốn. Đến đây đi. Lăng không chảo một cái, khốn long tác từ từ nhỏ dần. Rơi vào lòng bàn tay Trương Vô Ngân, kỳ lân thú giống như bị phong ấn ở một không gian khác, cực kỳ tức giận, nhưng không làm nên chuyện gì. Ừm. Không nghĩ tới đối phương có loại bảo vật này, ánh mắt của Trương Huyền híp lại. Thực lực của hắn bây giờ, không mượn lôi kiếp mà nói, đối với cường giả như Trương Vô Ngân, một chút uy hiếp cũng không có. Át chủ bài lớn nhất của hắn chính là thú sủng này, tiếp tục động thủ đi. Chói kỳ lân thú lại, Trương Vô Ngân vẫy tay một cái. Phần phật, vô số cường giả lần nữa bay tới, từng đạo lực lượng như gông xiềng, trong nháy mắt triệt để bao phủ Trương Huyền ở bên trong. Thúc thủ chịu trói đi. Một cường giả Trương gia cười lạnh, ngón tay điểm ra, một đạo quang mang bắn tới mi tâm của Trương Huyền. Xem ra một khi đánh trúng, tu vi sẽ lập tức bị đánh tan, lực lượng mạnh hơn cũng khó mà chạy trốn. Thân thể Trương Huyền cứng ngắc. Tình huống hiện tại của hắn, động cũng không thể động, chớ nói chi là trốn. Xem ra chỉ có thể để phân thân và ngoan nhân ra. Nếu không tu vi bị đánh tan, không cách nào tiếp tục truyền vào kinh mạch, bị bắt chỉ là việc nhỏ, quan trọng là Triệu Nhã sẽ gặp phiền phức, làm không cẩn thận sẽ thật hương tiêu ngọc vẫn, khó mà cứu chữa. Bất quá thả ngoan nhân ra, là tương đương với tìm chết, tổng bộ danh sư đường rất khó giải thích. Hơn nữa sự tình phân thân càng khó lòng giải bày, làm không cẩn thận sự tình thư viện sẽ lộ ra ánh sáng. Được rồi. Lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng. Thấy lực lượng của đối phương sắp tới trước mắt, không chậm trễ được nữa, Trương Huyền cắn răng, lật bàn tay, đang muốn thả ngoan nhân ra, liền nghe một thanh âm truyền đến, tựa như tiếng sấm vang rền. Ai dám động lão sư ta? Ầm ầm. Tiếng nói còn chưa kết thúc, ánh sáng phóng tới lập tức biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc, vị cao thủ Trương gia công kích Trương Huyền kia từ không trung rớt xuống, miệng mũi không ngừng thổ huyết. Cái gì? Mấy vị cường giả khác không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, vội vàng xoay người, cũng không kịp phản ứng, đồng thời từ không trung rơi xuống, từng cái nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Độc điện hữu hộ pháp thẩm khuyết, độc thủ tôn giả Hà Quảng Vũ, vạn độc tôn giả Lâm Giang Hải, cứu giá chậm trễ, mong đại nhân thứ tội. Vù! 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 Ba bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền, quỳ một chân trên đất. Chương 2914, nghe ta an bài, 1. Sao người độc điện lại tới? Nghe nói tân điện chủ của độc điện là tổ sư truyền thế, tiên thiên độc thể, bá đạo có 102, danh sư đường phái danh sư cửu tinh đến dò xét cũng bị độc ngất. Làm sao lại chạy tới cứu người? Ta xem qua tư liệu của vị Trương Huyền này, hắn từng ở Thanh Nguyên Đế Quốc, từng cứu độc sư của độc điện, sắp nhập vào chiến sư đường, có thể bởi vì cái này mà thiếu ân tình hay không? Đây chẳng qua là độc điện cấp thấp, sẽ không có tư cách mời được Hưu Hộ Pháp, bốn đại tôn giả đến. Vừa rồi có người hô to, ai dám động lao sư ta? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ học sinh của Trương Huyền là mấy vị độc sư này? Biến cố nảy sinh, tất cả mọi người xôn xao. Người người đều cho rằng lần này Trương Huyền khó thoát thai kiếp, làm sao cũng không nghĩ đến, đột nhiên toát ra ba nhân vật đỉnh phong của độc điện tới cứu giá. Ba người này, mỗi người dậm chân một cái cũng có thể để đại lục run rẩy, nhốt danh sư cửu tinh và đối phương vào một cái phòng, chết hơn phân nửa là danh sư cửu tinh, như vậy có thể thấy được kinh khủng. Độc điện từ trước tới nay đặc lập độc hành, không phục quản lý, dám từ xào huyệt đi ra, không bằng. Khúc trưởng lão nhẹ nhàng đi tới trước mặt quyền đường chủ nhậm Thanh Viễn, làm động tác chém xuống. Mấy năm này độc điện xuất hiện biến cố, tả hộ pháp Hồ Nhất Vi bị Dương Sư bắt trở thành hạ nhân, hai vị tôn giả khác đều chết, ba người này xem như người mạnh nhất trừ điện chủ, coi như muốn động thủ cũng phải cẩn thận, không cần thiết giết địch 1000, tự tổn 800. Nhậm Thanh Viễn suy nghĩ phút chốc, gật đầu. Danh tiếng của độc điện từ trước tới nay không tốt, chỉ bất quá thân cư sơn lâm, có độc trướng, cạm bẫy che chở, xem như danh sư đường cũng không cách nào đại quy mô vây công, hiện tại dám rời xào huyệt chạy đến nơi đây làm loạn, quả thực là cơ hội vây giết tốt nhất. Nhậm sư yên tâm, độc điện vẫn luôn là nhân tố không an ổn, chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị tiêu trừ, trốn ở sơn quốc không ra, có thể sẽ thiệt thòi lớn, chạy đến nơi đây. Ừ, tuyệt đối là tử kỳ của bọn hắn. Ánh mắt của khúc trưởng lao run lên. Vậy là tốt rồi. Nhậm Thanh Viễn nhẹ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mười mấy vị danh sư cửu tinh ở trên không hiểu ý, lặng lẽ phân tán ra, bao vây toàn bộ lộ tuyến có thể chạy trốn. Không để ý tới việc làm của các danh sư ở trên không, cùng nguy hiểm sắp tới trước mặt, đám người thầm khuyết, Lâm Giang Hải nhìn về phía thanh niên trước mắt. Có thể để cho điện chủ của bọn họ nhận làm lao sư, còn khăng khăng một mực, bọn họ đều muốn nhìn xem đến cùng là loại nhân vật nào. Sau khi xem thì hơi có chút thất vọng. Thanh niên trước mắt này, tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không tính cao minh, tuy dung mạo thoạt nhìn không tệ, nhưng để độc điện bọn hắn liều mạng đi cứu, dường như còn kém rất nhiều. Thật không biết tại sao điện chủ lại làm ra loại quyết định này. Trong lòng kỳ lạ, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Nha đầu này, không nghĩ tới độc điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng, phái người tới cứu mình, Trương Huyền cảm động, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Độc sư cùng danh sư đường không hợp nhau, nộ nhớ bởi vậy xuất hiện phiền toái không cần thiết liền nguy rồi. Trương Huyền tiếp tục đúc lại kinh mạch cho Triệu Nhã, người thì nhìn lại. Điện chủ của các ngươi đâu? Vừa rồi nghe thanh âm, có điều khoảng cách cực xa, đã chạy tới cứu người, sao bản thân lại không thấy? Bẩm báo Trương sư, điện chủ nói, danh sư đường không nói đạo nghĩa, dám ra tay với ngươi, cực kỳ vô sỉ. Để chúng ta tới trước cứu giá, nàng đi danh sư đường chung quanh thăm thú, độc lật một nhóm danh sư lại nói. Lâm Giang Hải ôm quyền. Thăm thú. Độc lật một nhóm danh sư. Trương Huyền nhíu mắt. Ngụy Như Yên từ nhỏ đã sinh bệnh, một mực trải qua sinh hoạt nửa chết nửa sống, quy củ trong mắt người khác, đối với nàng mà nói không tính là gì, vì cứu mình, loại sự tình này thật đúng là dám làm. Các ngươi dám. Nghe lời này vào trong thai. Các danh sư ở chung quanh suýt chút nữa từ không trung rơi xuống, từng cái lửa giận bùng cháy. Chương 2915, nghe ta an bài, 2. Đặc biệt là Nhậm Thanh Viễn, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Vị độc điện điện chủ này, tiên thiên độc thể, một thân độc công thiên hạ vô song, danh sư cửu tinh cũng không chống lại được, đừng nói danh sư bình thường, thật để nàng tự mình ra tay, có thể suy nghĩ, tất cả danh sư của danh sư đường ở chung quanh, đều sẽ trúng chiêu. Thần tiên khó cứu. Bắt ba người kia và Trương Huyền lại cho ta. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng. Vừa rồi cố kỵ thân phận, không muốn để tất cả danh sư động thủ, hiện tại tình cảnh nguy cấp, đã không quản được nhiều như vậy. Nội nhớ tất cả danh sư thật bị tổn thương, bốn người này bị bắt lại, cũng coi là thẻ đánh bạc. Vâng. Nghe được mệnh lệnh, tất cả danh sư đồng thời hét lớn, khúc trưởng lao đi đầu, lật tay liền chụp về phía Thẩm Khuyết. Tê lạp. Không khí bốn phía trở nên sền sệt, lực lượng hùng hồn, phảng phất như muốn xuyên thủng mặt đất. Khúc trưởng lão ở tổng bộ danh sư đường, dù không tính là mạnh nhất, nhưng thật là cường giả siêu cấp vượt qua thánh vực cửu trọng, nén giận xuất kích, chân khí cuồn cuộn, toàn bộ kiến trúc của luyện khí sư công hội không chịu nổi, rền vang sụp đổ. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Nhìn thấy công kích của đối phương, khoe miệng Thẩm Khuyết nâng lên, hừ lạnh một tiếng, vung trưởng đón chào. Làm độc điện hữu hộ pháp, suýt chút nữa trở thành điện chủ, thực lực của Thẩm Khuyết không thể khinh thường. Song trưởng đối đầu, Khúc trưởng lao chỉ cảm thấy trưởng lực của mình bị một cỗ lực lượng vô hình hữu thực, như làn da cũng sắp bị thiêu đốt. Là kịch độc. Con ngươi của Thẩm Khuyết co rụt lại, cổ tay khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện, đống nhiên bóp một cái. Ầm ầm. Một dòng nước xiết từ trong bình bắn ra, tựa như vỡ đê, lực lượng của Thẩm Khuyết cùng thứ này đụng một cái, lập tức tăng dã. Thiên Vân Thánh Thủy. Tổng bộ danh sư đường quả nhiên xa xỉ. Vẻ mặt của Thẩm Khuyết khó coi. Thiên Vân Thánh Thủy là một loại thánh vật giải độc mà y sư công hội chuyên môn sáng chế, có thể giải vạn độc. Vừa ra tay đã dùng thứ này, độc công của hắn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đối phó gia hỏa hạ lưu như các ngươi, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ cho thỏa đáng. Thấy Thánh Thủy hữu dụng, ngăn lại công kích của Thẩm Khuyết, Khúc trưởng lao hét một tiếng. Chư vị nhanh động thủ, cùng một chỗ giết chết những gia hỏa hại người này. Để nghề nghiệp độc sư triệt để biến mất. Được. Tất cả danh sư tinh thần chấn động mạnh, dốc toàn bộ lực lượng. Dầm. Đủ loại lực lượng như mưa báo chút xuống. Bảo vệ trương sư. Thấy danh sư đường liên thủ vây công, Lâm Giang Hải biến sắc, vội vàng hét lớn. Được. Hai người khác mới nhớ tới mục đích, vội vàng đi tới trước mặt, lực lượng bắn nhanh, tạo thành một vòng bảo hộ, ngăn công kích ở bên ngoài. Dầm dầm dầm. Dù thực lực của ba người bọn họ mạnh mẽ, tương đương danh sư cửu tinh bình thường, nhưng trên không có hơn 10 vị đồng thời ra tay, lại thêm Trương Vô Ngân, U Nhược Tâm, Chiêm Sư trợ trợ, không đến hai cái hô hấp, lồng ánh sáng liền xuất hiện vết rách, ba người phun ra máu tươi, gặp nguy cơ. Bỏ lồng ánh sáng, nghe ta an bài. Ngay thời điểm sắp không chịu nổi, Trương Huyền lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 2916, Độc Sư phá trận, 1. Sức chiến đấu của mười mấy vị danh sư cửu tinh thực quá kinh người, đồng thời ra tay, đừng nói ba vị độc sư, coi như Dương sư tới, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nghe ngươi an bài. Đám người Thẩm Khuyết sửng sốt một chút. Đối mặt nhiều danh sư cửu tinh như vậy, bọn họ cũng không có phương pháp, ngươi một tiểu nhân vật thánh vực bắt trọng, có thể có biện pháp nào? Ừm. Trương Huyền lên tiếng, biểu hiện trên mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía ba người bọn họ. Cái này. Thấy bộ dáng của hắn, ba người nhìn nhau, mỗi người cau mày. Trên không đều là danh sư cửu tinh, mỗi một cái cường đại đến khó tin, nghe ngươi dặn dò. Muốn chúng ta toàn quân bị diệt à? Nghe hắn, điện chủ từng nói, tôn trọng vị này còn hơn cả nàng. Lâm Giang Hải truyền âm. Hai người Thẩm Khuyết nhẹ gật đầu. Điện chủ coi trọng vị trước mắt này, bọn họ hết sức rõ ràng, thật muốn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không hai lời trực tiếp độc chết bọn họ tại chỗ. Tình huống bây giờ như vậy, không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể nghe đối phương, nhìn xem có biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt hay không. Trương sư, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Giang Hải dùng hết toàn lực chặn lại một đợt công kích, nhịn không được nữa nhìn lại. Rất đơn giản, bỏ lồng ánh sáng, Thẩm Khuyết, vận chuyển kim dương độc công, tiến lên 20 bước, bấm tay bắn bên trái, tay trái ngươi có nọc độc của phá trần tiêu, trực tiếp đánh đi ra. Lâm Giang Hải. Ngươi tiến về phía bên phải 27 bước, chuẩn bị thả ra kịch độc hòa âm hồng, không cần hại người, chỉ cần giải ra sẽ có kỳ hiệu. Thiên thủ gì đó, trên người mang theo rất nhiều loại kịch độc, hẳn có 54 loại, đứng tại chỗ, trước bắn lên 08 loại, sau đó bắn ở giữa 17 loại, còn lại nghe ta dặn dò, rồi quyết định có tiếp tục nữa hay không. Thanh âm của Trương Huyền vang lên bên tai mọi người. Ngươi biết ta có phá chân tiêu. Thân thể Thẩm Khuyết cứng đờ. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy vị trương sư này, trước đó có thể bảo đảm chưa từng gặp mặt, phá trần tiêu là trước khi tới hắn nghiên cứu ra, ở trên đường đặt tên. Ngay cả điện chủ cũng không rõ ràng lắm, hắn một cái nói ra, hơn nữa biết giấu ở tay trái. Không chỉ hắn như thế, Hà Quản Vũ cũng điên cuồng, giống như gặp quỷ. ngươi biết trên người của ta có 54 loại kịch độc. Chủng loại kịch độc trên người hắn, đám người Lâm Giang Hải không biết được, là át chủ bài che giấu sâu nhất, có hai loại kịch độc giấu ở chỗ bí ẩn nhất, không đến sống chết trước mắt, là không có khả năng dùng. Dần ra ngay cả hắn cũng nhớ không rõ, đối phương một cái nói ra, không có sai lầm chút nào. Mấu chốt nhất là, để hắn bắn độc lên trên, vừa vặn có 8 loại, bắn ở giữa không có chút chắc trở nào, tốc độ nhanh nhất, cũng vừa vặn 17 loại. Nói cách khác, đối phương đối với tình huống hiện tại của hắn biết rõ rõ ràng ràng. Thật chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Không muốn chết thì động tác nhanh lên. Thấy mình phân phó xong, mấy người không những không có động tĩnh, ngược lại ngây người, Trương Huyền nhíu mày. Vâng. Biết giờ phút này không phải lúc nghĩ lung tung, ba người không dám chần chừ, dựa theo dặn dò ra tay. Mặc dù không biết dặn dò như vậy đến cùng có ích lợi gì, nhưng có thể nói ra công pháp cùng kịch độc bọn họ am hiểu, nói rõ nhất định có mục đích của mình. Chương 2917, Độc Sư Phá Trận, 2. Kim Dương độc công trong cơ thể thẩm khuyết nhanh chóng vận chuyển, từ bỏ lồng ánh sáng, đống nhiên xông về trước, không nhiều không ít, vừa vặn 20 bước. Tê lạp. Vừa mới dừng lại, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, công kích của hai vị danh sư đã xuất hiện ở trước mắt. Tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, đánh phá Trần Tiêu ra ngoài. Xì 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 xì. Nọc độc cùng chân khí đụng một cái, lập tức xuất hiện hiện tượng hủ thực. Không tốt, là kịch độc. Con ngươi của hai vị danh sư co rụt lại, đồng thời lui về phía sau, mà ở lúc này, Lâm Giang Hải đi tới 27 bước, đã thả ra độc phấn hòa âm hồng. Hai người lui về phía sau, vừa vặn bước vào phạm vi của nó, chân khí hơi dính, lập tức sôi trào lên, giống như thiêu đốt. Phúc! Phúc! Hai vị danh sư phun ra máu tươi, không để ý tới liên thủ công kích, đồng loạt khoanh chân ngồi dưới đất, điều chỉnh hô hấp. Trận pháp do các danh sư hình thành, hai vị này đột nhiên dừng lại, lập tức bị phá, Hà Quản Vũ thả ra hơn 20 loại kịch độc, bốn phía tựa như tạo thành một khu vực chân không, mọi người nhao nhao trốn đi. Mỗi người lơ lửng ở trên 100 mét, trong lúc nhất thời thế mà không có người dám tới. Cái này, nhìn thấy nguy cơ trước mắt được giải quyết, ba độc sư hai mặt nhìn nhau, nắm đấm siết chặt. Bọn họ biết thực lực của mình rất rõ ràng, cho dù có độc, nhưng đối phương nắm giữ thiên vân thánh thủy, vừa rồi loại tình huống kia, tiếp tục nữa, khẳng định sớm đã bị trọng thương, khó mà trốn thoát. Mà bây giờ, nghe theo trương sư an bài, không chỉ tránh đi thánh thủy công kích, còn độc hai vị danh sư mất đi sức chiến đấu, một đám danh sư sợ hãi lui về phía sau không dám tới. Phần chiến tích này truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho cả độc điện mở mày mở mặt. Trương sư, ba người nhịn không được nữa nhìn lại, tràn đầy khó tin. Đối phương muốn bọn họ làm như thế nào, bọn họ liền làm như thế đó, nhưng tại sao phải làm như vậy, thì không chút nào hiểu. Vừa rồi vây công hết thể có 16 vị danh sư cựu tình. Trong đó 3 vị là trong 10 năm gần đây mới khảo hạch hoàn thành, bất kể tâm cảnh hay thực lực đều có chút chênh lệch, còn lại có 7 người từng cùng dị linh tộc đối chiến bị ám thương, đến bây giờ còn không có triệt để khôi phục. Còn có 4 vị là trung tâm trận pháp, không thể di chuyển nhanh chóng. Thẩm Khuyết tiến lên 20 bước, vị trí kia vừa lúc là trận nhãn của 3 vị danh sư cựu tinh tân tấn cùng 7 người có ám thương, phóng thích nọc độc, sẽ để cho trận pháp xuất hiện bối rối. Lực lượng sẽ xuất hiện vấn đề, lúc này Hà Quản Vũ phóng thích kịch độc, ép trung tâm rời đi, trận pháp tự nhiên tán loạn. Trương Huyền biết bọn họ tò mò, cũng không che giấu. Đương nhiên, trận pháp tán loạn, lấy thực lực và ứng biến của bọn hắn, chỉ cần động thủ lần nữa, các ngươi cũng khó mà chống lại, mấu chốt nhất là Lâm Giang Hải tiến lên 27 bước. Là vị trí chân khí của bọn họ tụ hợp, hóa âm hồng vừa vặn có thể cùng chân khí giao hòa, phóng thích nhiều như vậy. Mặc dù những danh sư kia mặt không đổi sắc, trên thực tế tất cả đều trúng độc lấy thực lực của bọn hắn, ảnh hưởng không lớn, nhưng đã có tác dụng sợ ném chuột vỡ bình, chí ít trong thời gian ngắn không dám tùy tiện công kích. Ừm, chỉ như vậy, thời gian vội vàng, suy xét còn chưa đủ chu toàn, cũng chỉ có thể làm như thế. Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng. Cái này còn gọi không chu toàn. Không đến một cái hô hấp nghĩ ra nhiều như vậy. Thời cơ, trận pháp. Tình huống đối thủ. Tất cả đều rõ như lòng bàn tay, phân tích không sai một chút, phán đoán không có bất kỳ sai lầm. Cái này, là vừa rồi ngươi liếc mắt nhìn ra, cũng phân tích ra được. Đám người Thẩm Khuyết run rẩy, giống như gặp quỷ. Chương 2918, Lạc gia đại trưởng lão, một. Thân là cao tầng của độc điện, đặc biệt là thẩm khuyết, vì tìm kiếm truyền thế độc điển mà tổ sư lưu lại, du lịch đại lục, gặp qua không biết bao nhiêu danh sư mạnh mẽ, thậm chí cùng một thái thượng trưởng lão giao thủ qua. Nhưng chưa nghe nói, chỉ nhìn một cái, liền có thể biết tình huống của tất cả mọi người không sai, an bài chiến thuật không có vấn đề gì. Đây không phải nhãn lực, mà là thần tiên. Ừm. Hiện tại không cần tiến công, có mấy đạo chân khí kia, các ngươi lặng lẽ ẩn giấu ở bốn phía, không nên để cho người phát hiện, làm xong liền trở lại trước mặt ta ngồi xuống, cái gì cũng không cần quản. Trương Huyền truyền âm, ngay sau đó con ngón búng ra. Ba đại cao thủ mỗi người đồng thời tiếp nhận mấy đạo chân khí. Những chân khí này linh khí đầy đủ, đường đường chính chính, không có kịch độc cùng những lực lượng khác nào, tuy đám người Lâm Giang Hải không hiểu vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn theo lời đi bố trí chân khí. Thủ đoạn cường đại nhất của độc sư chính là hạ độc để cho người ta không có chút phát giác nào, sắp đặt loại chân khí không có bất kỳ thuộc tính gì này càng cực kỳ đơn giản, rất nhanh liền bố trí xong, lần nữa trở lại trước mặt Trương Huyền, dựa theo phân phó của hắn, không tiếp tục để ý đám danh sư ở trên không nhìn chằm chằm, mà khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh tất cả danh sư tiêu trừ hết độc khí, từng người nhìn qua, mày nhăn lại. Nói thật, dựa theo tình huống vừa rồi, mấy người kia có cơ hội chạy trốn, giờ phút này không những không trốn, ngược lại đồng thời ngồi dưới đất, muốn làm gì? Cố làm ra vẻ huyền bí, mới vừa rồi là chúng ta không sẵn sàng, lần này chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, nhất định có thể chém giết toàn bộ. Khuôn mặt Khúc trưởng lao tái mét. Không sai, ba độc sư mà thôi, nếu như ngay cả cái này cũng không giải quyết được, còn có tư cách gì tọa trấn thiên hạ, đối kháng dị linh tộc. Một vị danh sư nhịn không được hét lớn. Nói thật, đối với tổng bộ danh sư đường mà nói, tuy độc điện quỷ dị, nhưng không quá xem trọng, vốn cho rằng chỉ cần bọn họ ra tay, có thể dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm nghiền ép ba người, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương không biết dùng phương pháp quỷ dị gì. Giao thủ một chiêu, lại làm cho bọn hắn bị thiệt lớn. Bọn họ lợi hại nhất chẳng qua là dùng độc, ta phụ tu y sư cửu tinh, bình thường cũng luyện chế ra không ít thuốc giải độc, ta làm tiên phong. Một vị danh sư quát lạnh đi ra, lật bàn tay một cái, dùng một viên giải độc đan, cũng không cần Nhậm Thanh Viễn đồng ý, nhanh chân bay về phía đám người Trương Huyền, người ở trên không trung, một trưởng vỗ xuống. Lực lượng của hắn như ngọn núi to lớn, hạ xuống từ trên trời. Vừa muốn rơi vào đỉnh đầu đám người, đột nhiên chạm đến chân khí mà vừa rồi mấy người sắp đặt ở chung quanh. Đạo chân khí này theo chân khí của hắn đi ngược dòng nước, thời gian nháy mắt liền chui vào thân thể. Nếu như kịch độc mà nói, chân khí hộ thể của hắn có thể tự động ngăn cản, coi như đi vào trong cơ thể, giải độc đan cũng có thể đưa đến tác dụng nhưng cỗ chân khí này không có bất kỳ thuộc tính gì, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, vừa tiến vào kinh mạch, lập tức chìm vào nội tạng. Dầm. Vị danh sư này biến sắc, công kích còn không có hạ xuống, liền tán loạn ra, cả người từ không trung rơi xuống, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là Khúc trưởng lao biến sắc, vội vàng đi tới trước mặt. Bạch trưởng lao trúng độc. Loại tình huống này, trước đó hắn ở băng nguyên cung gặp được, Trương Huyền ngụy trang dương sư, để hắn trúng độc, mất đi sức chiến đấu, nếu không sẽ không để cho đối phương làm sàng làm bậy, một cung điện chuyển thừa vạn năm triệt để hủy hoại. Chúng độc. Mọi người vội vàng tới, quả nhiên thấy Bạch trưởng lão không ngừng run rẩy, dường như thừa nhận thống khổ to lớn, trước đó các loại giải độc đan không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là độc gì? Nhậm Thanh Viễn nhịn không được ngạc nhiên. Chương 2919, Lạc gia đại trưởng lão, 2. Y dị thuật của Bạch trưởng lão, hắn biết hết sức rõ ràng, y sư cửu tinh, lại dùng giải độc đan cũng trúng độc. Đến cùng là loại kịch độc nào cường đại như vậy? Ta cũng không biết, giống như chân khí bình thường, nhưng đi vào trong cơ thể sẽ biến thành độc dịch, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch trưởng lão căn chặt hàm răng, một bên run rẩy, một bên giải thích. Giống như chân khí bình thường, chẳng lẽ nhất niệm là độc? Cái này, Nhậm Thanh Viễn ngạc nhiên, lập tức quay đầu dặn dò. Mọi người không nên tùy tiện tấn công, chờ nghĩ ra đối sách lại động thủ lần nữa. Nhất niệm là độc, là một loại kịch độc lợi hại. Bình thường giống như vật vô hại, làm cho không người nào có thể phát giác, một khi người dùng độc vận dụng ý niệm, sẽ lập tức biến thành kịch độc, khó lòng phòng bị. Mấy người kia ở bốn phía bố trí kịch độc lợi hại như vậy, nếu như bọn họ tùy tiện xông tới, rất dễ dàng xuất hiện biến cố, cần nghĩ ra đối sách mới được. Tuy loại độc này lợi hại, nhưng rất dễ hóa giải, ta trước đó trải qua, ta giải quyết giúp ngươi. Khúc trưởng lão điểm ngón tay, một đạo chân khí đi vào trong cơ thể Bạch trưởng lão. Ở băng nguyên cung hắn từng trúng loại độc này, biết phương pháp giải quyết, lần nữa gặp được, mặc dù biết thống khổ, nhưng không đả thương được căn bản. Quả nhiên, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, không đến 3 phút, kịch độc liền triệt để giải quyết, có điều tất cả danh sư cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục lao ra. Tuy có thể giải độc, nhưng thần không biết quỷ không hay trúng độc, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám tùy tiện đụng chạm. Trước tìm địa phương bọn họ sắp đặt kịch độc, cũng làm rõ đây rốt cuộc là độc dược gì, nếu không chỉ có thể nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Yên tâm, chỉ cần bao vây ở chung quanh, bọn họ cũng trốn không thoát, độc cũng có thời gian hạn định, ta không tin có thể một mực duy trì loại uy lực này. Mọi người nhìn nhau, không ai tấn công nhưng cũng không rời đi. Trương sư cũng là người dùng độc. Nhìn thấy hơn 10 vị danh sư cửu tinh, tính cả một vị quyền điện chủ đều bó tay toàn tập, đám người Lâm Giang Hải nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy bội phục cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều là chuyên gia dùng độc, biết loại nhất nghiệm là độc này kinh khủng, đối phương tiện tay bắn ra chân khí bình thường, nhưng có loại hiệu quả này, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trước đó vẫn cảm thấy vị trương sư này chỉ là có chút ân tình với điện chủ, không đành lòng ân nhân gặp nạn, giờ phút này mới hiểu được, vị trước mắt này lý giải độc vượt xa bọn họ, thậm chí so với điện chủ chỉ mạnh không yếu. Khó trách xưng hô lão sư là thật truyền thụ nàng phương pháp dùng độc. Chỉ chờ điện chủ trở về, chắc hẳn bọn họ sẽ không dám công kích. Thấy các danh sư tức giận, lại không dám xông lên, đám người Lâm Giang Hải nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần điện chủ tới, hẳn là có thể hóa giải nguy cơ hiện tại. Mọi người sao thế? Vị nào là Trương Huyền? Ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có loại bộ dáng nào? Chẳng lẽ ba đầu sáu tay? Thời điểm bốn phía yên tĩnh, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện, là một lão giả râu bạc trắng. Là Lạc gia đại trưởng lão. Trong đám người không biết ai nhận ra được. Ha ha, Lạc Khinh Trần ngươi tới vội vặn. Nhìn ngươi nọ, con mắt của Nhậm Thanh Viễn lập tức sáng lên. Chương 2920, Ngụy Như Yên đến, 1. Nguy rồi. Không giống đám người Nhậm Thanh Viễn hưng phấn, Thẩm Khuyết biến sắc. Làm sao vậy? Đám người Lâm Giang Hải nghi ngờ nhìn qua. Lạc Khinh Trần là Lạc gia đại trưởng lão, nắm giữ không gian cực sâu, vừa rồi trường sư để chúng ta bố trí độc, đối phó người bình thường rất nhẹ nhàng, nhưng muốn đối phó hắn gần như không có khả năng. Thẩm Khuyết giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Giang Hải cùng Hà Quản Vũ sắc mặt tái xanh. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, độc lợi hại hơn nữa cũng sẽ có giải pháp, trường sư lưu lại chân khí kịch độc, ở trước mặt các danh sư kia, bọn họ cũng rõ ràng. Không kiên trì được bao lâu liền bị giải quyết, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vốn còn nghĩ chỉ cần kiên trì đến khi điện chủ trở về, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng, làm sao cũng không ngờ, Lạc gia đại trưởng lão sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Tình huống chính là như vậy, mong Lạc trưởng lão ra tay. Nhậm Thanh Viễn giải thích xong tình trạng hiện nay, ôm quyền nói. Chuyện này có khó khăn gì? Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lăng không bắt đến. Tê Lạc. Đám người Trương Huyền lập tức cảm giác không gian bốn phía giống như bị cô lập, vừa rồi bố trí chân khí cùng kịch độc, bị một loại lực lượng đặc thù cắt ra, phảng phất như bị người thu vào không gian đặc thù, không liên lạc được nữa. Đa tạ. Thấy hắn nhẹ nhõm giải quyết, Nhậm Thanh Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Loại thủ đoạn này, cho thời gian nhất định, bọn họ cũng có thể làm được, chỉ bất quá muốn làm giống như đối phương, tinh tế tùy tâm thì hơi khó khăn. Vẫn là ta tới đi. Độc vật bị không gian chia lịa, Trương Vô Ngân cười một tiếng, đột nhiên ra tay. Lúc nói chuyện, người còn ở trên không, khoảng cách không biết bao xa, nhưng thời điểm một chữ cuối cùng rơi xuống, đã xuất hiện ở trước mặt đám người Thẩm Khuyết, mở ra 5 ngón tay đè xuống, thiên địa phảng phất như bị lật đổ, thời gian cùng không gian không còn tồn tại. Theo Lạc Khinh Trần bóc ra không gian đến Trương Vô Ngân ra tay, hầu như không có khoảng cách thời gian, để cho người ta phản ứng không kịp. Chặn lại. Thẩm Khuyết quát to một tiếng, hai tay hướng lên, đầu ngón tay khí độc tung bay, thẳng tắp nên đón. Ngâm nga. Cũng không tránh né, bàn tay của Trương Vô Ngân lật lên. Tạch tạch. Khí độc lập tức bị lực lượng hùng hồn đè trở về, chui vào lỗ chân lông của Thẩm Khuyết. Phốc. Thẩm Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt biến thành màu đen, vội vàng lấy ra giải dược dùng, mới hơi thoải mái chút, chẳng qua lúc này không né tránh được công kích, ngực xẹp lại, bị đập bay ở trên mặt đất, thân thể giống như bị giam cầm, không cách nào động đậy. Khó trách Trương gia, Lạc gia muốn thông gia, thời gian, không gian phối hợp, quả thực cường đại đến đáng sợ. Nhìn thấy hữu hộ pháp mạnh nhất trong đám người mất đi sức chiến đấu, Nhậm Thanh Viễn nhịn không được gật đầu. Trương gia, Lạc gia đơn độc so sánh với tổng bộ danh sư đường thì kém không ít, nhưng hai nhà liên hợp, xem như tổng bộ danh sư đường cũng phải cân nhắc một chút. Còn lại không cần làm phiền Vô Ngân trưởng lao ra tay, bắt lại hai người kia đi. Nhậm Thanh Viễn nói. Vâng. Khúc trưởng lão, Bạch trưởng lão cùng mấy vị lão giả đồng thời bay ra. Mới vừa rồi bị Trương Huyền bố cục làm rối loạn tiết tấu, lại thêm đột nhiên phóng ra kịch độc không biết tên, mới đưa đến vây công không có kết quả, nhưng bây giờ nghiên cứu một hồi, biết rõ không ít độc tính, lần nữa tấn công, sẽ không có khó khăn như vậy. Thình thịch thình thịch. Chương 2921, Ngụy Như Yên đến, 2. Thời gian nháy mắt, đám người Khúc trưởng lão cùng Lâm Giang Hải, Hà Quản Vũ đối chiến chung một chỗ. Thực lực cách xa quá lớn. Trương Huyền lo lắng, nhưng không có biện pháp gì. Phương pháp của hắn, chỉ có thể trong thời gian ngắn để danh sư cửu tinh sợ ném chuột vỡ bình, không dám công kích, đáng tiếc bị Lạc gia đại trưởng lao phá hủy. Cẩn thận nói ra, ba vị độc sư, dù ở độc điện địa vị cực cao, nhưng so sánh với danh sư đường, thì vẫn kém quá nhiều. Phúc! Phúc! Không đến 10 chiêu, Lâm Giang Hải cùng Hà Quản Vũ trọng thương, giống như thẩm khuyết, bị lực lượng khổng lồ khóa ở trên mặt đất, không thể động đậy. Trước không đội giết, nếu như vị độc điện điện chủ kia thực có can đảm ra tay với danh sư, liền lấy bọn họ làm thẻ đánh bạc. Nhậm Thanh Viễn vây tay một cái. Vị tân nhiệm độc điện điện chủ kia, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nghe nói trời sinh độc thể, độc công có 102 thiên hạ, thật muốn ra tay với danh sư đường ở xung quanh, khẳng định không có người chống đỡ được. Hơn nữa, coi như bọn họ tiến lên cứu người cũng đã chậm, bị động bị quản chế, còn không bằng trước bắt mấy vị này, tương đương đã nắm chắc thẻ đánh bạc trong tay. Tốt! Khúc trưởng lão gật đầu, đang muốn khống chế đám người Lâm Giang Hải, thẩm khuyết lại, đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm đánh tới, dọa đến vội vàng lui về phía sau, chẳng qua còn không có lui xa, vẻ mặt đen lại, chân khí trong cơ thể không khống chế được, từ không trung rớt xuống. Làm sao vậy? Con ngươi của Nhậm Thanh Viễn co rụt lại, đám người Trương Vô Ngân cũng nhịn không được sững sờ. Người độc điện ta, còn không cần danh sư đường chăm sóc. Ngay sau đó, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người thấy một nữ tử áo đỏ chậm rãi hạ xuống. Tuổi không lớn lắm, chỉ có 17-18 tuổi, hình thể hơi gầy, lộ vẻ thon nhỏ, chẳng qua bốn phía thân thể, sóng khí màu hồng phấn quay cuồng, bao phủ hơn 10 mét, bất kể chân khí hay cây cối. Một khi tiến vào sẽ bị hủ thực chẳng còn sót lại gì. Thân thức của Nhậm Thanh Viễn đảo qua, muốn điều tra rõ ràng, còn chưa đi vào trung tâm liền bị chặt đứt, thậm chí kịch độc còn truy lùng tới, suýt chút nữa xâm nhập nguyên thần. Độc khí thật lợi hại. Vẻ mặt của Nhậm Thanh Viễn nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Có thể trở thành quyền đường chủ của tổng bộ danh sư đường, thực lực của hắn ở trong tất cả trưởng lão cũng được cho hàng đầu, mặc dù kém những thái thượng trưởng lão bế quan không ra kia. Nhưng ở toàn bộ đại lục tuyệt đối được cho đỉnh phong, nhưng thực lực như thế, ngay cả quan sát cũng làm không được, thật quá đáng sợ. Ngươi chính là vị tân nhiệm điện chủ kia. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nói. Vị độc điện điện chủ này, còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng, hắn thi triển toàn lực, cũng chưa chắc có thể thắng được. Không để ý tới hắn hỏi thăm, nữ tử áo đỏ tiếp tục bay xuống. Đường chủ của chúng ta hỏi ngươi, cầm sao? Thấy nàng vô lễ như thế. Một vị danh sư cửu tinh nhịn không được nữa, lớn tiếng quát tháo. Nữ tử nhìn qua, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. A, vị danh sư cửu tinh này trở nên đen kịt, như bị người nắm ít hầu, giống như khúc trưởng lão, từ không trung rơi xuống. Nhậm Thanh Viễn vội vàng bắt lấy, đưa tới một viên giải độc đan, lúc này mới để đối phương khôi phục một chút, chẳng qua không dám nói nhảm, trong lòng kinh hãi. Thiện tay vỗ một cái, khoảng cách xa như vậy liền để hắn trúng độc. Đây là cái lực lượng gì? Không chỉ hắn như vậy, danh sư cửu tinh khác cũng không dám nói chuyện, từng người cơ bắp kéo căng, vẻ mặt khó coi. Một người đè mười mấy vị danh sư cửu tinh, người cầm lái của tam đại thế lực không dám nói chuyện, chuyến đi tuyệt đối không có người tin tưởng. Đây là trời sinh độc thể, một trong mấy thể chất cường đại nhất thiên hạ, năm đó khổng sư cũng kiêng kỵ ba phần. Hô! Ở trong ánh mắt kính sợ của mọi người, nữ tử áo đỏ rơi trên mặt đất, hai đầu gối bốn cong, quỳ rạp xuống đất. Đỗ Nhi Ngụy Như Yên tới chậm, để lao sư sợ hãi. Chương 2922, đường chủ lệnh của danh sư đường, 1. Nhìn thấy nữ hài ngày xưa ốm yếu, ăn bữa hôm lo bữa mai, đã triệt để thành một phương đại lão, làm tổng bộ danh sư đường cũng kiêng kỵ, hốc mắt Trương Huyền đường đỏ, thỏa mãn gật đầu, bàn tay ruôi ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương. Không tệ, rốt cục trưởng thành. Ánh mắt Trương Huyền xa xăm, bùi ngùi mai thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này, còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, phụ thân vì cứu nàng, không để ý đến thân phận, làm ra vô số sự tình vi phạm quy tắc, chỉ cầu nàng sống thêm mấy ngày. Thậm chí cuối cùng biết rõ hẳn phải chết, vẫn không chút quay lại sông lên sơn mạch tràn đầy thánh thú, có đi không về. Đi vào độc điện, tất cả độc sư trợ giúp mở ra thể chất, khí chất và lực lượng cả người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó yếu đuối, ngay cả lực lượng trói gà cũng không có, mà bây giờ, giơ tay nhấc chân, danh sư cửu tình cũng kính sợ. Chắc hẳn Ngụy Trường Phong ở trên trời có linh, cũng sẽ rất an ủi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hắn xoa đầu nữ hải, suy nghĩ tung bay, đám người thẩm khuyết, Lâm Giang Hải cắn chặt hàm răng, sợ tới mức muốn quất. Vị trước mắt này chính là tổ sư khai phái của bọn họ, tiên thiên độc thể, ở độc điện nói 102, ai dám nghi ngờ, thời gian nháy mắt sẽ bị độc chết. Cương đại đến không ai dám chống lại, thậm chí ngay cả phản đối cũng nói không ra. Bình thường bọn họ gặp mặt cũng phải cẩn thận cung kính, sợ đắc tội, tên này ngược lại tốt, trực tiếp sờ đầu, vuốt tóc, cương triều như hải tử. Điện chủ không tức giận. Bọn hắn sợ tới mức rụt cổ, sợ điện chủ tức giận, lại phát hiện điện chủ chẳng những không tức giận, trong mắt còn mang theo kích động, hình như thấy được người thân, tràn đầy quyến luyến. Xem ra vị trương sư này, không chỉ truyền thụ điện chủ kỹ nghệ dùng độc, chỉ sợ còn có đại ân với nàng. Về sau thà rằng đắc tội điện chủ, cũng không thể đắc tội vị này. Ba người hiểu được, từng cái âm thầm cảnh giác. Đắc tội điện chủ, xin lỗi có lẽ còn có thể bỏ qua, đắc tội vị này, bị điện chủ biết. Chỉ sợ sẽ trực tiếp chém giết, không có lưu tình mảy may. Độc điện điện chủ là học sinh của hắn. Nói như vậy, lúc trước độc điện điện chủ bỏ qua cho cung sư, là nể tình hắn. Dạy ra học sinh cũng có thể làm độc điện điện chủ, nói rõ bản thân hắn cũng là một vị độc sư lợi hại. Khó trách động hư cảnh liền có thể huyên náo long trời lở đất, để trưng ra, thánh tử điện, băng nguyên cung không làm gì được, độc công quỷ dị khó lường, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Khống chế kịch độc, chẳng khác nào nắm trong tay nhân tố không ổn định, nhất định phải giải quyết, nếu không một khi làm loạn, toàn bộ đại lục sẽ gặp nạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả danh sư cửu tinh xôn xao. Vị độc điện điện chủ này, vừa xuất hiện không ai có thể ngăn cản, nhất cử nhất động kèm theo khí tức vô địch, kết quả đi tới trước mặt trường sư, quỳ xuống mặc cho vớt ve, như một tiểu nữ hài bọn hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng xác định một việc. Vị Trương Huyền này, khẳng định càng thêm đáng sợ, không nghĩ biện pháp khống chế, một khi làm loạn, thiên hạ sẽ đại loạn. Nghĩ biện pháp lôi kéo không được diệt. Vẻ mặt Nhậm Thanh Viễn nghiêm túc, truyền âm cho tất cả danh sư cửu tinh. Tuy thiên tài là của cải quý giá của nhân tộc, nhưng thiên tài nghe lời là thiên tài tốt, không nghe lời chính là tai họa. Danh sư đường khống chế đại lục vài vạn năm, xuất hiện thiên tài siêu cấp nhiều vô số kể, bởi vì một ít chuyện mà thuế biến thành ác ma, không biết gây hại bao nhiêu. Bởi vậy đối mặt loại tình huống này, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, thuyết phục, nghe theo danh sư đường quản lý. Thứ hai, chém giết. Có thể trấn thủ đại lục vài vạn năm trường thịnh không suy, ngăn cản dị linh tộc không cách nào đi vào, danh sư đường cũng không phải người hiền lành, làm việc từ trước tới nay quả quyết. Chương 2923, đường chủ lệnh của danh sư đường, 2. Đám người khúc trưởng lão đồng thời gật đầu. Phân phó xong, Nhậm Thanh Viễn quyền đường chủ nhìn xuống, vung tay lên, trong thanh âm mang theo an ủi. Trương Huyền, ngươi từ danh sư nhất tinh, khảo hạch đến bát tinh, nói do nắm giữ tình cảm rất sâu với danh sư đường. Chỉ cần bó tay chịu trói, tùy ý trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện xử phạt, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Về sau còn có cơ hội trở thành danh sư, một mực phản kháng mà nói, bản thân không chỉ khó có đường sống, học sinh của ngươi cũng có khả năng bởi vì cứu ngươi mà chết. Dù độc điện, tiên thiên độc thể mạnh mẽ, nhưng danh sư đường sừng sững vài vạn năm, tuyệt không phải chỉ có chút thủ đoạn ấy. Nhậm đương chủ, nghe hắn trực tiếp bảo đảm đối phương bất tử, Trương Vô Ngân cùng U Nhược Tâm lo lắng, vội vàng nhìn lại. Lời còn chưa nói hết, đã bị Nhậm Thanh Viễn đánh gãy. Ta biết các ngươi muốn nói gì, nhưng danh sư đường có danh sư đường cân nhắc, nếu như hắn đồng ý, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa mãn. Vâng. Nghe hắn nói như vậy, tuy hai người không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Thế nào? Ta cho ngươi 10 phút cân nhắc. Nhậm Thanh Viễn lần nữa nhìn qua. Mặc cho bọn họ xử lý. Biết đối phương nghĩ cái gì, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Bọn họ xử trí như thế nào? Tuy ngươi huyền náo động tĩnh rất lớn, nhưng không ai tử vong, không tính là không cách nào vãn hồi. Ta đã bảo đảm, chắc hẳn bọn họ sẽ cho ta mặt mũi. Nhậm Thanh Viễn gật đầu. Nay cũng phải, ngươi tự mình lên tiếng, bọn họ đích xác không dám làm gì ta, nhưng ta tò mò chính là, danh sư đường sẽ xử trí ta như thế nào? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương gia, Băng Nguyên Cung, Thánh Tử Điện, nói thật, hắn đều hạ thủ lưu tình, chỉ cần danh sư đường ra sức bảo vệ, cũng không dám làm gì mình, cùng lắm thì khôi phục trận pháp phá hư, xây dựng lại kiến trúc, cho bồi thường thỏa đáng, khẳng định có thể thông cảm. Mấu chốt nhất là danh sư đường. Lúc trước có khả năng đối phương không quan tâm bản thân, chỉ coi mình là một thiên tài, không quan trọng, nhưng bây giờ Độc Điện Điện Chủ là học sinh đã thành nhân tố không xác định, làm trưởng không giả, không nguyện ý nhìn thấy nhất là loại cục diện mình không trưởng không được này. Cho nên đối phương nói, tiếp tục làm danh sư là giả, mục đích là muốn triệt để khống chế mình, không nên xuất hiện biến cố không thể khống chế. Với tư cách thiên tài, danh sư đường tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ, để ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cũng sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, để ngươi mau chóng tăng thực lực lên, bất quá. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cần khắc linh hồn lên đường chủ lệnh. Cổ tay của Nhậm Thanh Viễn khẽ đảo, một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không xê xích điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện bao nhiêu, nhưng lại cho người ta một loại ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vào thời không, biến mất không thấy gì nữa. Minh Lý Chi Nhãn cũng nhìn không ra cấp bậc cụ thể là gì. Đây là năm đó sau khi Khổng Sư sáng lập danh sư đường, lưu lại đồ vật đại biểu thân phận, trừ đường chủ chân chính có thể hoàn mỹ thi triển, các đời quyền đường chủ chỉ có thể vận dụng 1/10 uy lực. Dù vậy đã có thể ứng đối tất cả vấn đề, có thứ này, trưởng khống giả vô địch tựa ải cổ thánh. Nhẹ nhàng nuốt ve lệnh bài, chân khí của Nhậm Thanh Viễn nhẹ nhàng lay động, mọi người lập tức cảm nhận được uy áp nồng đậm, linh hồn run rẩy. Chương 2924, đàm phán không thành. Một. Loại cảm giác này, giống như đồ vật trong tay hắn, chỉ cần tế ra, liền có thể hủy diệt thiên địa, nguyên thần sẽ bị phá hủy. Đường chủ lệnh của tổng bộ danh sư đường, trừ Xuân Thu Đại Điển ra chính là đệ nhất trí bảo, các đời quyền điện chủ, mặc dù chỉ khống chế 1/10 lực lượng, nhưng có thể để vô số gia tộc, thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dưới cổ thánh, không ai cả nổi, coi như Dương Sư cũng không dám tranh phong. Độc Điện Điện Chủ. Mặc dù rất mạnh, nhưng nếu ta thi triển ra vật này, có thể trực tiếp phá hủy linh hồn, tiên thiên độc thể, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Lệnh bài huyền phù ở trước mặt, Nhậm Thanh Viễn nhìn qua. Tiên lễ hậu binh, thế thứ này ra, là muốn cho đối phương biết nội tình cùng thực lực chân chính của danh sư đường, cũng không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút. Thật đúng là không ngăn cản được. Ngụy Như Yên muốn nói chuyện, nhưng Trương Huyền đánh gãy, lắc đầu. Lệnh bài kia so với điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện thì mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, thật muốn tế ra, thật khó mà ngăn cản. Không biết linh hồn khắc ở phía trên, ta có ảnh hưởng gì không? Trương Huyền hỏi tiếp. Thật có một chút ảnh hưởng, có điều yên tâm, đều là chỗ tốt. Một là bảo đảm vĩnh viễn sẽ không vi phạm ước định của danh sư, thứ hai, xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể thông qua linh hồn truyền lại, báo tin danh sư đường, tốc độ nhanh nhất nhận được viện trợ. Nhậm Thanh Viễn nói, bảo đảm sẽ không vi phạm ước định của danh sư. Nói như vậy, tương đương với ký kết khế ước, khống chế linh hồn. Trương Huyền nói, đây giống như thú sủng, thật muốn khắc linh hồn lên, chẳng khác nào bị đối phương quản chế, sẽ không bị bản thân khống chế. Khắc linh hồn lên, chỉ là phòng ngừa xuất hiện sự tình phản bội nhân tộc xuất hiện, sẽ không cưỡng ép khống chế đi làm cái gì, điểm ấy không cần lo lắng. Nhậm Thanh Viễn xua tay, lưu lại linh hồn. Chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng không phải tận lực làm khó. Chỉ cần đối phương đồng ý, tương đương với triệt để hợp nhất, sự tình hôm nay liền có thể khống chế lại. Không có ý tứ, dù không cưỡng ép khống chế, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Trương Huyền lắc đầu. Khắc linh hồn lên, tương đương với bị hạn chế, thời điểm đối phương muốn giết liền giết, để hắn làm chuyện gì, nhất định phải làm cái đó, sống giống như thú sủng, làm sao có thể đồng ý. Coi như đối phương nói hay hơn nữa, nhưng linh hồn bị quản chế, nếu thật để hắn làm chuyện không muốn làm, cũng không có phương pháp gì. Thì như muốn mình hủy bỏ Ngụy Như Yên, giải tán độc điện. Tận trách sự tình danh sư nên làm, giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Bản thân làm hay không làm? Không chấp nhận. Vẻ mặt của Nhậm Thanh Viễn âm trầm xuống. Ngươi có biết kết quả không? Nếu vì cái này như đế quốc mà nói, đối phương khống chế độc điện, tương đương với cầm bình quyền còn không khuất phục, đã chạm đến điểm mấu chốt. Ta tự nhiên biết rõ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía nữ hài trước mắt, mang theo áy náy. Là lao sư liên lụy ngươi. Hắn không khuất phục, danh sư đường tất nhiên sẽ làm ra quyết định, Ngụy Như Yên tới cứu mình. Làm như vậy, cũng là kéo nàng đến phía đối lập của danh sư đường. Lão sư nói gì vậy, mạng của học sinh là của ngươi, nào có cái gì liên lụy hay không liên lụy. Bất quá, thật muốn động thủ với chúng ta, cũng phải làm tốt chuẩn bị hao tổn hơn phân nửa. Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, một mảng lớn bóng người xuất hiện ở trước mặt. Chương 2925, đàm phán không thành, 2. Những người này, từng người mặc danh sư bảo, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt đen nhánh, vừa nhìn liền biết thân chúng kịch độc, đã hôn mê bất tỉnh. Đây là tất cả danh sư của danh sư đường. Nàng thật hạ độc tất cả. Trên không trong nháy mắt xôn xao. Mới vừa rồi Nhậm Thanh Viễn còn uy hiếp, vẻ mặt càng khó coi. Nằm trên đất, hắn tự nhiên quen biết, là dùng băng nguyên cung làm trung tâm, trong phạm vi 3 vạn cây số, tất cả cường giả đỉnh cao của danh sư đường. Không ít đều đạt đến bát tinh. Những người này ở đây hô phong hoán vũ, mạnh mẽ vô song, nhưng độc điện điện chủ tự mình ra tay, tất cả đều không chống lại được, bị bắt tới nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhậm Thanh Viễn híp mắt lại, lạnh lùng nhìn qua. Không làm gì, ngươi ra tay với sư đồ ta cũng không có gì, nhưng ta có thể bảo đảm, hôm nay ta chết ở chỗ này, tất cả độc sư của độc điện sẽ lập tức điều động, toàn bộ danh sư của danh sư đường trên đại lục sẽ chết ít nhất một nửa. Ngụy Như Yên chắp hai tay sau lưng, trên người lộ ra khí tức ngạo nghễ. Nếu như nói mới vừa rồi còn là tiểu nữ hài giúp vào bên người lao sư, hiện tại tuyệt đối là đại quan chấp trưởng một phương, cho dù là danh sư đường, cũng không thể nói diệt liền liền diệt. Vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Dám uy hiếp danh sư đường, xem ra những năm này, không có diệt tuyệt độc điện bọn ngươi, là sai lầm lớn nhất. Nghe nàng nói, tất cả danh sư cửu tinh đều tức đến run rẩy. Đường đường đại lục đệ nhất chức nghiệp, quen cao cao tại thượng, lúc nào có người dám ở trước mặt nói như vậy. Danh sư đường ta, sau khi trở thành danh sư, liền làm xong chuẩn bị xả thân lấy nghĩa, dùng bọn họ uy hiếp ta, không được. Nhậm Thanh Viễn cố nén tức giận, lạnh lùng nói. Tuy độc sư dùng độc quỷ dị, để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng độc cũng không phải vạn năng, chỉ cần đúng tâm. Danh sư đường còn có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Năm đó Vu Hồn sư làm hại, cường đại như vậy, cũng bị nhổ tận gốc. Độc sư, lý giải dược vật có con đường riêng, đối với nhân tộc tiến bộ, có tác dụng nhất định, mới giữ lại đến bây giờ. Ta hy vọng ngươi không nên bởi vì nhất thời tư dục mà hủy diệt chức nghiệp truyền thừa vạn năm này. Xả thân lấy nghĩa, vậy tốt. Chúng ta thử xem ai không nhịn được trước. Thấy hắn không sợ hãi chút nào. Ngụy Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay ngọc đống nhiên vung lên, trước đó sương mù vây quanh thân thể, lần nữa phiêu tán ra. Một danh sư cửu tinh khoảng cách gần nhất, còn chưa kịp chạy trốn, vẻ mặt tối sầm lại, thẳng tắp từ không trung rớt xuống, ngã xuống đất không ngừng nôn mửa. A! Đám người Trương Vô Ngân, U Nhược Tâm nhìn thấy sương mù khủng bố như vậy, tất cả đều sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, từng người không dám tới gần. Thiên thiên độc thể! Danh khí thực quá lớn. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta chỉ có thể động thủ. Thấy đối phương phóng thích khí độc, tùy thời có thể đổ diệt một thành, làm không cẩn thận vạn quốc liên minh sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nữa, ngón tay bỗng nhiên điểm ra. Ông! Đường chủ lệnh kêu khẽ, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ để cho người ta chóng mặt, bỗng nhiên đánh xuống, dường như ý định trực tiếp giết chết linh hồn của Ngụy Như Yên. Ầm ầm! Khí độc bốn phía sôi trào, Ngụy Như Yên nhíu mày, ngăn cản công kích. Dùng phương thức công kích linh hồn, tới đối phó lao sư cùng sư muội của ta. Danh sư Đường cách làm, dường như so với các ngươi trong miệng chỗ khinh thường hồn sư, còn muốn vô sỉ đi. Ầm ầm. Ngay thời điểm Ngụy Như Yên có chút ngăn cản không nổi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó nhìn thấy một hồn phách to lớn xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, Đường chủ lệnh lập tức rơi xuống lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn.